เรื่องมีงานเอาข่าวก่อนยังผมกำลังไปทำคือดาวสุนทรเลมูเรียสุนทรตันตาและสุนทรแอตแลนติสก็เปลี่ยนTrong nhiều triệu năm giống dân này phát triển mạnh trên địa cầu. Ở đó có một số đông người có ý thức thời Lemuria đang đồng thời phát triển mạnh cũng như ngày nay. Trong giống dân Aryan hiện tại có hàng triệu người đang có ý thức và đã làm tiếp và đang an trụ vào thể cảm dục của họ. Các nạn nhân của xúc cảm và tất nhiên của ảo cảmĐó là bây giờ nói về cái thời Atlantis tiếp xuất hiện rồi thì còn nhiều người còn lạc hậu quá, vẫn có cái tư tưởng tình cảm thời Lemuria. Thành ra bây giờ thì mình là giống dân Aryan phát triển, nhưng mà vẫn nhiều người có cái tâm thức của cái thời Atlantis và đang trù vào thể cảm dục. Và nạn nhân của xúc cảm và ảo cảm trong giống dân Atlantisvì nguyên tính của vật chất bây giờ được vinh giải thể xác và thể trí thái tạo thành thể hợp nhất cho một người khỏe mạnh vẫn xảy ra như thế. Bây giờ nhận thức về nhị nguyên tính chuyển thành nhận định thức, chuyển thành nhận thức ngày càng tăng về sự xung đột trong lĩnh vực cảm tính và lĩnh vực của cái mà ngày nay chúng ta gọi là các cặp đối hợp như tốt và xấu, đau khổ và sung sướng, phải và trái, ý thức và phi ý thức và rất nhiều đối nghịch mà ngày nay người ta người tìm đạo phải đối phó. Hay là mình sống trong nhị nguyên, mỗi một trong các hình thể nhân loại này đều chứng kiến sự hình thành của một nhận thức tạm thời về sự hợp nhất trong giai đoạn đầu.Khi sự nước loạn trước kia đã được hàn gắn và nhị nguyên ban đầu đã được dung giải thành nhất nguyên. Bây giờ phải đến một nhận thức ngày càng tăng về một lĩnh vực chọn lọc mới mẻ, dựa vào việc xuất hiện của các giá trị cao siêu và cuối cùng là giai đoạn xung đột trong ý thức của cá nhân và của toàn thể nhân loại khi cố gắng để làm dung giải nhị nguyên tính cao siêu nàymà con người hay nhân loại đang phải đương đầu. Sự dung giải này xảy ra khi trạng thái cao của ý thức được hình dung một cách mơ hồ và con người mới biết được chính mình là thực thể có trí tuệ. Bây giờ có một đòi hỏi ngày càng tăng vì bản chất trí tuệ đó cần được phát triển và được thể hiện trong nỗ lực để giải quyết vấn đề theo chủng loại của các đối nghịch trên cõi cảm dụcđồng thời ý thức về cá tính mình, về cá nhân mình, self identity, hay ý thức rằng tôi hiện hữu đang từ từ tăng lên và vì đệ tử biển đảo của thời đó nỗ lực đối phó để tự giải thoát mình ra khỏi sự giam hãm của các giác quan trên cõi cảm dục, ra khỏi ảo cảm dày đặc đi vào những gì mà nhận thức bằng giác quan của y đã đưa ra cho y và y tạo được sự giải thoát cho y bằng việc kiềm chế hoàn toàn thể cảm dụccuối cùng khi làm được điều này bằng cách phát triển năng lực vượt qua giữa các cặp đối hợp mà không chịu ảnh hưởng của cái nào và như là như thế bỏ lại chúng đằng sau, khi hoàn thành được điều này bằng cách dùng thể trí như là thể phân tách ánh sáng để mở ra trung đạo và để xua tan ảo cảm cùng với ánh sáng ảo cảm đó. Những ai có bình luận gì về cuộc anh văn vô này, những ai minh văn có bình luận gì đoạn này không?
Mà cũng là tương lai là giáo lý của Đức Mát Tây Gia Bù Lý Sát Đà. Anh cho em nhớ cái đề nghị nó quan trọng lắm. Cái tư tưởng của bà đây nó hợp với cái thời đại mới. Mà chính bà, chính Đức Cả Hát cảm ứng bà nói về cái tâm kỷ nguyên đó. Nó quậy. Cái tâm kỷ nguyên này là đề cập đến cái đề ảo cảm của con người đó. Anh cho em nhớ các bạn thầy thân học đó. anh nhớ rõ điều này. Cái ảo cảm này á, nó liên hệ tại sao mà bà đây đưa ra cái vấn đề này, chính đức cả đức đề tài này cảm ứng là để nhắc nhở chúng ta quay về cái nguồn gốc của nhân loại của chúng ta là giống dân gì Lê Mô Giang, giống dân Lê Mô Giang á. Lê Mô Giang đó khi họ không biết là cái gì á, hồi xưa tôi dịch nó là lỗ mang châu, người lỗ mang châu. Bởi vì sao? Cái châu Lê Nguyên Gia nó nằm ở trên vùng cái khu vực miền mặt của trái đất của mình, của địa cầu của mình. Cả một cái lục địa Lê Nguyên Gia là nó kéo dài từ sa mạc mà Gobi nó qua tới Canada rồi. Nó tới bởi vậy cái bán đảo mà Greenland á, mà tôi gọi là Bạch Chiếc Lan đó không? Chính cái bản đồ và bán đảo này nó là cái tàn tích, nó có thể là sau cùng của cái lục địa Lê Nhơ Gia, mà tôi gọi là lục địa lỗ mang châu của người lỗ mang châu của mình, là người Lê Nhơ Gia. Thì cái lục địa, cái người kia bằng ai, cái người mà lỗ mang châu là cái căn chủng thứ ba của mình. Cái người này chỉ có nó còn ở trong tình trạng cái bằng lưỡng tính á. Ái nam ái nữ ăn toàn duyên nhớ cái điều này mà có một thời đó là cái người này cao lớn lắm, cái căn chủng thứ ba mình có nhiều người nó là cao chứ, mà 10 thước là 6-7 thước, 10 thước là mà hiện nay thì nhân loại đang đi tìm nguồn gốc của cái giống dây đâm người này đó, không biết. Bởi vậy nên cái thông dân hợp mình nó là cái chìa khóa để cho người ta quay về tìm kiếm cái nguồn gốc nhân loại, thấy không? Đó thành ra cái nguồn gốc của cái căn chủng thứ ba của mình đó, mà bởi vậy nên thành ra tâm giống cái chìa khóa nhắc nhở chúng ta đó. Cái căn chủng nào á thì nó có liên hệ với cái lục địa của nó, mà lục địa hồi xưa có một châu chứ không phải là như 4 châu 5 châu bây giờ đâu. Bởi vậy thành ra học với lý trình là anh các bạn trẻ sau này sẽ có trí mở rộng đấy, chứ đừng nghĩ chính dân là không có hay gì đó là quyền khỏi. Bởi vì không học chữ nào có chữ quyền khỏi thành khỏi, nhớ rồi nha. Vì lý do đó mà cái lực cái người căn chủng thứ ba mình là người Lê Văn Giang là lỗ Mân Châu. Lỗ Mân Châu bởi vì Trung Hoa có một thời cái nước lỗ đó ở bên Trung Hoa, tôi dịch cái Lê Văn Giang này nó thuộc về gọi là lỗ Mân Châu, bởi vì nó liên hệ đến cái nước lỗ của Trung Hoa. Có cái dân người lỗ đó, nên dịch Lê Văn Giang là người lỗ Mân Châu. Mà từ ở cái thăm địa mà tôi vô bi ra là Trung Hoa sau này á, thì nó lan qua tới Canada và ra Bắc Mỹ cho mình á. Đó là một cái châu Lê Mê Nha đó, cái dòng chung nó như vậy, như cái móng ngựa vậy đó. Anh em học cho lấy cái tiền nhớ ra vụ này nha. Đó là cái chìa khóa để mà tìm ra cái nguồn gốc của căn chung thứ ba của mình đấy. Vì lý do đó là con người khổng lồ tự nhiên có như cái loài khủng long, cái người khổng lồ bởi vì nó chỉ có lấy cái tiền mình đưa ra cái thứ mà cái từ gọi là Fauna Anlova nghĩa là con người của mình sống đồng thời với cái loài động vật với thực vật của thời đó, nghĩa là con người khổng lồ thì con người các loài động vật khổng lồ như khổng tượng hay là rắn khổng lồ hay là phượng hoàng nữa, hoặc là những cây khổng lồ, những cây mà to khổng lồ có cả ngàn năm, thì đó chính là cái chu kỳ sinh hóa của con người, của căn chủng thứ ba. Thì do đó chúng ta thấy là nói hôm nay mà Đức Giê Ca nhắc nhở nhân loại hãy nhớ lại cái nguồn gốc căn chủng thứ ba, thì lúc bây giờ mình mới thấy rằng
cái vấn đề ảo cảm là do cái căn trụ thứ ba và cái căn trụ thứ tư thứ thân mà nó còn duy trì, nó còn truyền lại đến hôm nay đó. Thì sau khi mà căn trụ thứ ba của mình mà nó đã hết cái giai đoạn tiến hóa của nó rồi thì qua đến cái căn trụ thứ tư của mình đó, gọi là cái câu Atlantis, cái câu này nó cũng là một cái bài học mà các nhà khảo cổ khắp nơi trên thế giới đều cũng không biết là trong Atlantis này nó nằm ở chỗ nào. Người thì nói là bên Hy Lạp, người thì nói là bên Nam Ta, người thì nói là bên Mỹ, người thì nói là ở đâu mà miệt Nam Dương Java rồi đó là cái vấn đề họ chưa có thống nhất cái tư tưởng rằng nó là căn chuẩn thứ tư của mình chỉ có một lục địa duy nhất là cái lục địa Atlantis, mà tôi cũng dịch nó là cái châu đại dương đó. Bởi vì cái nguồn gốc chính của cái Atlantis này nó nằm ở tại cái đại tây dương của mình. Cái Atlantis nó nằm ở tại ngay đó rồi nhá, nhưng mà nó bao trùm cả từ từ Úc Châu mà qua trên qua tới rồi tương qua rồi lên cả Bắc Mỹ, Nam Mỹ hết. Cái châu Atlantis của người Atlantian mà tôi dịch nói là người đậu người trong đại dương Atlantian, Atlantis rồi là người trong đại dương, là cái căn chủng thứ tư của mình ấy. Tôi giải thích rõ thì nghĩa là khi mà học mình biết cái nguồn gốc nào thì lúc bây giờ mình quay về cái vấn đề ảo cảm nó liên hệ đến cái căn chủng thứ tư của mình. Thì cái căn chủng thứ tư của mình nói là cái nguồn gốc nó là lý do đó. Cái căn chủng thứ tư của mình nói trên cái lục địa Atlantis rồi bởi vì cái sự tiến hóa của cái căn chủng này á, nó nghiêng về vấn đề là theo cái hình thức bên ngoài, thành ra rồi nó phát tà đạo nó lên, rồi nó làm nó gây cho xáo trộn, nó làm cho nghĩa là cái câu đó cái chính cái nguồn gốc đầu tiên đó, nó là cái sự phát triển của cái câu đại dương này á, là nó là cái hình ảnh về nói về cái nguồn gốc của thiên môn thành, thiên môn thành á, gọi là Golden Gate của dưới triều đại thánh dương của Đức Hoàng Đế Mạc á, Hoàng Đế Mạc á là một nguồn quả đức tinh quân mà xuống thế gian này để mà cai trị cái căn tưởng thứ tư của mình á. Nhưng mà cái nền văn minh lên trên ngang nó có hai cái, nghĩa là khi mà Hoàng Đế Mạc nó là ngày làm nó phát triển cái thời đế, cái thời của Hoàng Đế Mạc là kinh đô nó ẩm gian cái cửa mà đi vô cái thành phố mà Kim Môn Thành đó ha. Thành phố của vàng của ngài là cái cổng ẩm gian, bởi vậy thành ra khi mà được đĩa lên tiếng mà nó truyền với đại thái dương rồi đó thì còn có cái cổng bằng vàng nó còn ở dưới. Nếu mà sau này những nhà thám hiểm mà về đại dương á, có thể bởi vì cái đáy đại tây dương nó sâu tới 6,000 mét, là 6 cây số, chưa có ai mà tàu ngầm tàu lặn gì mà xuống tới đó để mà tìm ra cái cổng cái cửa vàng đó hàng mấy ngàn tấn. Người nào tìm được cái cửa vàng đó là gần như là kể như đại tỷ phú. Đó là tôi nói cho đời đó, thành ra đó, cái vấn đề ảo cảm này là nhắc nhở mình cái nguồn gốc cái tình cảm của con người của mình nó xuất phát từ cái căn chủng thứ ba, rồi căn chủng thứ tư, rồi đến hôm nay là cái căn chủng thứ năm. Nó liên hệ như vậy đó, nó xuất phát là con người phát triển trong cái giai đoạn này, con người phát triển về cái cảm dục thể là có thể vía con người cái tình cảm của con người mà thôi. Đó, tôi có cái ý thêm nhà. Vậy thôi, để tiếp tục đọc đi.
Ok, hai. Ảo cảm này đã ăn sâu một cách vững chắc và trở nên mạnh thêm khi con người ngày càng thành công. Anh nghe nói chuyện là nhỏ con. Ảo cảm này đã ăn sâu một cách vững chắc và trở nên mạnh thêm khi con người ngày càng thành công trong việc giải quyết từ nước giảm vật chất bắt đầu, và đã trở nên tập trung vào ý thức cảm dục. Tức là người ta có nhiều cảm ơn vì người ta trở thành dân Atlantis đấy. ngày nay đó là sự trồng vào càng nay và là sự thành công của chương trình tiến hóa mà toàn thể nhân loại đang lạc lõng trong đám sương mù và khí độc của thế giới. Ý thức có tri giác, khi tôi dùng từ ngữ có tri giác, tôi không đề cập đến bộ máy cảm giác của hệ thần kinh vật chất, mà là đề cập đến sự hiểu biết có tri giác của chân ngã. Là ngày nay bị đắm chìm trong ảo cảm đến nỗi một số đông nhân loại hoàn toàn đồng hóa với thế giới của cảm giác, của tính chất, của sự tương tác có tri giác và của các phản ứng tình cảm với những cái ưa thích và không ưa thích của họ và việc than thân cách phận vượt hẳn lên. Than thân cách phận là một trong các ảo cảm chính của người tiến hóa và nhạy cảm. Chính người tiến hóa nó góp vào ảo cảm thế gian nhiều nhất. Ảo cảm chính yếu là phản ứng của người tìm đạo đối với chân lý, đối với thực tại khi lần đầu tiên y biết được những gì ở bên kia có cảm dục. Y giải thích tất cả những gì y biết và thấy được ở đó bằng các tên gọi của ảo cảm và của sự cảm thông bằng tình cảm, của sự cuồng tín với trí thức. Y quên rằng chân lý hoàn toàn vượt ra ngoài thế giới giác quan, không bị ảnh hưởng bởi thế giới đó và chỉ có thể được cảm nhận bằng sự thanh khiết của nó khi giác quan được siêu việt và được chuyển hóa. Ảo cảm lớn thứ nhì là sự tham thân trách phận, sự thương mình. Ngày nay thế giới được chia làm ba nhóm, tất cả các nhóm đều thuộc vào một vài giai đoạn của ảo cảm. Thứ nhất là những người có ý thức của giống dân Atlantis, là do đó hoàn toàn bị mê hoặc bởi A. những gì thuộc về vật chất và được ưa thích, B. những gì họ cảm nhận được trong mọi mối liên hệ, C. những gì họ tin là lý tưởng, là chân thật hay là đúng dựa vào phản ứng của họ đối với các tư tưởng ra ngày nay, nhưng là những gì mà chính họ cũng không hiểu được bằng thể trí, D. những gì mà họ đòi hỏi đối với lý lẽ và đối với sự thoải mái về tình cảm, E. những gì mang lại cho họ sự thoải mái về tinh thần trong lĩnh vực tôn giáo và ước muốn về tôn giáo. Hãy để ý nhóm từ này. Rồi, đoạn này có cần thảo luận gì không? À, thì bây giờ đó thì chia làm ba nhóm và tất cả ba nhóm đều thuộc vào một vài giai đoạn. Đây mới là nhóm thứ nhất thôi. Nhóm thứ nhất thì còn nhóm thứ hai, nhóm thứ ba là chưa mới tới. Thì cái nhóm thứ nhất này cũng chia làm nhiều loại từ A cho đến E. Anh Văn muốn nói gì không?
Cái nhóm mà thứ nhất mà nói là cái giống dân Thái Lan Tiết đó, là cái nhóm mà phát triển về tình cảm. Thì tất cả những cái nhóm phụ sau đó, từ A cho tới E đó, đều có cái vấn đề phát triển tình cảm trong đó. Chẳng hạn như thứ ba đó, cứ ưa thích vật chất, ưa thích là thuộc về tình cảm. Nhóm B đó, cảm nhận được lời liên hệ đối với người và vật, cảm nhận nó là tình cảm, là cái nhóm thuộc về những dân đã làm tiếp. Nhóm C đó, họ tin, cái tin này cũng thuộc về cái tình cảm, chẳng hạn như là những cái tín đồ của Thiên Chúa giáo thì tin là Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Cha, tin là Đức Mẹ Maria là đồng trinh vô nhiễm tinh thuộc. Nhóm D thoải mái về tình cảm. Nhóm E là thoải mái về tinh thần. Như vậy thì ba cái nhóm người đó, chúng ta thấy là cái nhóm mà hướng dẫn về an ninh tiếp đó, thì họ phát triển về cái tình cảm và cho tới bây giờ đó, phải nhấn nhắn của cái nhóm dân thứ tư đó, những dân đang ăn tiếp đó, thì vẫn còn hoạt động ở trên mặt địa cầu. Mà đại đa số những nhóm về tình cảm chi nhánh của những Atlantis là thuộc về những nguyên nhân vàng. Chẳng nói chúng ta có Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Campuchia, v.v. Bao giờ ông lại có một cái nhóm nhân chánh, nhóm đó là phát triển về một đặc tính chính của nhân loại. Ví dụ đặc tính chính là tình cảm thì có 7 nhóm nhân cũng phát triển một tình cảm. Nhưng mà cái nhóm nhân phụ càng về sau đó, thì nó càng bắt đầu cái vấn đề liên hệ tới cái sự phát triển của cái đặc tính kế tiếp. Sau cái đặc tính phát triển về tình cảm thì chúng ta có cái đặc tính mà phát triển về ý chí, ý tưởng. Sau cái vấn đề phát triển về ý chí, chúng ta sẽ có vấn đề phát triển đặc tính thứ ba là về tinh thần. Thì đây là trong chuyện cái phần này cũng nói về ba cái bạn đó. Bây giờ hồi nãy có cái đoạn nói về cái nhị nguyên và cái ảo cảm về nhị nguyên đó, thì chúng ta chưa có bàn rõ lắm.
Đó đó.
Nhị nguyên từ xưa đến nay đó là cái đặc tính nó cái gì nó phát xuất từ từ cái đặc tính nhị nguyên của thực tế. Ví dụ như chúng ta nói là ví dụ như là trong cái đảm bảo thì lúc nào họ cũng nhấn mạnh đó là có âm và có dương. Đây là cái đặc tính nhị nguyên của thực tế. Và chúng ta nên hiểu là nhị nguyên đây đó không có nghĩa là đúng được đúng cái, không có nghĩa là khuôn mặt người đàn ông hoặc người đàn bà. Nhị nguyên đây chỉ là cái đặc tính của thực tế nhiễu lộ qua hai cái cạnh âm và dương. Khi mà nó biểu lộ ở trong cái loài người đó thì chúng ta thấy là nó xuất hiện nhiều ý cái vấn đề là người nữ là người nam, dấu cộng và dấu trừ vân vân. Nhưng mà thật ra đó khi nói về đặc tính nhị nguyên hay là cái đặc tính lưỡng tính đó thì đây chỉ là đặc tính duy nhất nhưng mà biểu lộ ra hai khía cạnh khác nhau, âm và dương. Tại sao cái lưỡng tính khi nó xuất hiện ở cái nền văn minh của con người hay là ở cái thế giới hiện giờ chúng ta đã có ảo cảm của nhị nguyên, thì cái ảo cảm nhị nguyên này có nghĩa là tuy là chúng ta thấy cái phân biệt làm hai cái trạng thái âm và dương, nam và nữ, nhưng mà thật ra cái lưỡng tính đó là phát sinh từ một cái đặc tính duy nhất của chân thần và thực tế, đó là đặc tính nhất nguyên. Ở những cái cõi cao của chân ngã chân thần thì cái đặc tính nhị nguyên tuy nó phân ra làm hai nhưng mà nó phát xuất từ cái đặc tính nhất nguyên. Đây muốn nói là ví dụ như cái trạng thái của đấng người thiên thượng đế thì chúng ta nói đến là cái không gian hay là cái vật chất thiên thiên khí, chúng ta gọi là mula prakriti hay là chúng ta gọi là rupa hay là anima mundi hay là pradana, có rất nhiều tên gọi khác nhau tùy theo cái tôn giáo. Nhưng mà đại khái tất cả những cái điều gì mà được xuất hiện ở cái cõi biểu lộ, tức là cái cõi mà chúng ta thấy, chúng ta sinh hoạt, như thái dương hệ, âm hà, mặt trời, mặt trăng, mặt trời, mặt trời, con người, loài thú, loài đủ thứ, thì nó là cái trạng thái biểu lộ của những đặc tính của thực tế. Chúng ta chỉ có sinh hoạt, chúng ta hiểu cái vũ trụ mà biểu lộ mà thôi. Còn cái phần mà vũ trụ không hiểu lộ, cái đó đúng hơn là thực tế không hiểu lộ, hay là thực tế ẩn đằng sau lưng của bức màn che đó, thì chúng ta không có hiểu được. Bởi vì cái thể mà chúng ta sử dụng, cái ngũ quan mà chúng ta sử dụng, chúng nó thuộc về cái cõi của vật chất. Chúng ta dùng cái giác quan của vật chất, và giác quan của vật chất thì không thể nào xuyên thủng được hay hiểu được những cái điều thuộc về phi vật chất hay là thuộc về tinh thần. Thành thử ra cái nhị nguyên mà chúng ta biết được căn bản của nó là xuất phát từ Mula Prakriti, tức là tiên thiên khí. Nhưng mà cái tiên thiên khí đó nó lại có cái sự ẩn dấu, ẩn tàng của cái năng lực của thực tế, gọi là power, ví dụ như gọi là quyền năng của thực tế. Thì hai cái đặc tính này tuy hai mà một, thành ra cái khi mà nó phản chiếu ở trong cái dòng nước vật chất, tiếng Anh là water of substance, thì nó phải phản chiếu ra thành đặc tính âm dương, nam nữ vân vân. Muốn hiểu đạo, muốn tiến bộ thì phải hiểu được cội nguồn, cội nguồn của đặc tính lưỡng tính hay nhị nguyên, tức là phải hiểu được nhất nguyên thì ta mới giữ được cái đạo. Vậy thì muốn vượt trên cái nhị nguyên, nhị nguyên là gì? Là âm dương, sáng tối, ngày đêm, mặt trăng, mặt trời, tà đạo, chính đạo, tốt xấu của mình, là phản ánh của cái điều này. Khi mà chúng ta còn ở một cái phía này, nhìn vào phía khác như là cái phía đối nghịch, thì chúng ta còn kẹt ở trong khảo cảm. Ví dụ như chúng ta nói là tôi không thích những người theo tà đạo, chúng ta đang kẹt trong ảo cảm của nhị nguyên, bởi vì chúng ta nhận mình là chính đạo và chúng ta chống đối với phe tà đạo, đó là cái ảo cảm của nhị nguyên. Hoặc là người kia làm cái điều xấu tôi không thích, muốn người đó là người tốt, ở trong cái ảo cảm của nhị nguyên, tức là vượt lên cái nhị nguyên, gặp cái nhất nguyên, cái đơn nguyên, thì chúng ta đứng trên cái hoàn cảnh, chúng ta không bị lệ thuộc vào trong cái ưa ghét của tình cảm, cũng không được ở trong cái gọi là chia rẽ của cái trí. Cái trí thì nó cũng có cái nhị nguyên của nó là hạ trí và thượng trí. Cái tình cảm nó có nhị nguyên của nó là ưa ghét, buồn vui vân vân. Thể xác cũng có cái nhị nguyên của nó là hoạt động và người dính, vân vân. Thì muốn thoát được cái ảo cảm thì chúng ta phải thoát ra cái nhị nguyên, phải nói đúng hơn là cái đa nguyên. Muốn thoát khỏi ảo cảm thì phải trở về với cái nhất nguyên, tức là từ cái đa nguyên, từ cái thất nguyên của cái cõi của nhân loại, trở về với cái nhị nguyên cõi của chân ngã, trở về cái cõi nhất nguyên của chân thần, thì như vậy mới thoát ra được cái ảo cảm. Đấy, nói thêm thôi, như vậy chị có thể tiếp tục.
Vậy là cũng như là tất cả mọi hoạt động chính trị cũng còn là nhị nguyên hết hả?
Tất cả hoạt động chính trị, tất cả những vấn đề gì mà chúng ta sử dụng ngũ quan, sử dụng cái lý trí, sự hiện thực đều là nhị nguyên, đều là ở trong cái thế giới của vật chất. Và tất cả những gì vật chất biểu hiện đều là sống ở trong cái sự vô minh, không có hiểu rõ được cái của cội nguồn của vật chất. Để cội nguồn của vật chất chính là cái tinh thần đó. Chúng ta còn bị kẹt ở trong cái vật chất, chúng ta còn bị kẹt ở trong cái vô minh. Mặc dù chúng ta nói là chúng ta nên học đạo, tìm cách này, đọc tìm cách kia, là chúng ta đọc vào á thì nó sẽ có cái đặc tính nhị nguyên Bởi vì ví dụ như vừa trong tiên học, học sách của bà Bác Sĩ thì đọc xong thì cho rằng Thiên Chúa giáo thì là phùng tính chẳng hạn, mê tính chẳng hạn, cái Phật giáo thì những tính kệ của Phật, mặc dù là kinh điển từ lúc đầu thì là còn ghi chép những cái lời dạy thuần túy, nhưng mà bây giờ thì là nó bị diễn dịch và có nhiều cái điều nó không còn có tính cách như là chân truyền từ Phật dạy nữa. Thì cái điều đó rất là rõ rồi, nó thấy rất rõ rồi. Bây giờ tôn giáo bây giờ đó, chỉ dạy người ta tụng kinh cầu phước chứ không có chỉ dẫn người ta phải tìm cách để mà phát ra khỏi cái ảo cảm của dị nguyên hay là của đa nguyên. Ngay cả vấn đề bây giờ chỉ dạy thiền cũng vậy, cái thiền hiện giờ chỉ là thiền đơn thức mà thôi. Cái thiền đơn thức á thì nó không đưa chúng ta đến cái việc hòa hợp với chân ngã được, bởi vì cái thiền đơn thức á, một cái ví dụ mượn điển hình á là cái phương pháp của ông Andre Bitter, thì phần đông á những người thiền đơn thức á sử dụng cái thần nhãn, thì họ ở trong cái ở trong những cái cảnh của cái cõi hồng trần, tức là ví dụ như là khi mình nghe một cái người có thần nhãn họ mô tả cái cõi trung giới, hoặc thật ra đó là cái cảnh trung giới của cõi hồng trần chứ chưa phải là cái cõi trung giới. Và cái chuyện đó thì phải những người mà có cái thần nhãn mà bậc cao, mà họ hiểu rõ các cảnh các cõi thì họ mới phân biệt được. Nhưng mà nói tóm lại, công việc của chúng ta tu đạo học hỏi là một cái thời gian rất dài, công phu cố gắng nhiều. Tất cả chúng ta là chấp nhận đầu thai ở cõi trần này, chúng ta chấp nhận là phải tu theo cái quy luật của cõi trần, tu theo cái luật nhân quả, tu theo cái luật chứng hóa của cõi trần. Bởi vì mỗi một cõi nó có cái định luật riêng, và không thể dùng cái định luật của cõi trần áp dụng cho cái định luật của cõi trung giới, cũng không áp dụng được cái cõi thượng thiên vân vân và vân vân. Bởi vì nếu mà tất cả các cõi đều giống nhau, có định luật giống nhau, thì chúng ta không có bảy cõi làm cái gì, chỉ có một cõi thôi, nên là chúng nó khác nhau, nó có đặc tính khác nhau, cho nên chúng ta mới có bảy cõi. Mà chính trong một cõi nó cũng không có giống nhau hết, cho nên chúng ta mới có bảy cảnh vân vân và vân vân. Thành nữa ra chúng ta học đạo thì nên tâm niệm một điều là cái điều mà chúng ta học á, tuy là nó có thể là tiến bộ hơn những các cái tôn giáo mà còn bị kẹt ở trong cái vấn đề mà mê tín dị đoan, nhưng mà những điều mà chúng ta học đó thì nó chưa chắc nó đã là hạn nhất, bởi vì trong tương lai sẽ có những cái điều được tiết lộ, và chúng ta sẽ thấy là những cái điều mà chúng ta học mà chúng ta biết bây giờ nó chỉ là những cái viên gạch đầu tiên xây dựng cái nền minh triết kim liên trong tương lai mà thôi. Thành thử ra lúc nào cho chúng ta học cái gì cũng thấy có phân loại, phân loại 1, 2, 3, A, B, C, D, lung tung lên. Nhưng sự phân loại đó để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Phân loại nó không có nghĩa là chúng ta phải bị kẹt ở trong cái giống như anh đang tiếp những thứ tư, chúng ta không có bị kẹt ở trong cái giống như anh Karen và những thứ này. Chúng ta thích thời đại thông tin, thời đại văn minh tiến bộ bây giờ cho phép chúng ta có internet, có những cái rất nhiều sách vở giảng dạy, và trong đó đặc biệt là có những cái điều giảng dạy của các vị đạo sư cao cấp, có thể là đạo điểm đạo lần thứ 6, thứ 7 hay hơn nữa, và các vị đã truyền dạy cái giáo lý chân truyền ra. Còn việc là chúng ta có thể là lãnh ngộ và thực tập hay không thì nó tùy thuộc mỗi người, tùy thuộc sự cố gắng và cái trình độ của mỗi người. thế là có rất nhiều bạn có thiện chí là học hỏi, nghiên cứu tôn giáo, thực tầm với rất nhiều vị sư phụ, điều đó rất tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải nắm vững cái căn bản của minh triết thiên nhiên. Ví dụ như chi thiền, mà lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ là làm thế nào để mà đạt được cái mức độ cao nhất, thiền định cao một cái số giáo lý, một số các thiền sư, là phải đạt cái tứ thiền hay bốn thiền, thoát khỏi cái sơ thiền hay nhất thiền, thoát bằng cách là dùng những cái tư tưởng thế này để thế nọ. Chúng ta nên nhớ một điều là chân ngã không có hoạt động với tư tưởng, chỉ có phàm ngã mới hoạt động với tư tưởng thôi. Khi ngồi thiền mà chúng ta còn dùng cái tư tưởng này để mà thoát khỏi cái tư tưởng kia thì chúng ta vẫn còn kẹt ở trong cái thế giới của tư tưởng, thế giới của cụ thể, thế giới của phàm ngã. Muốn vượt lên cái giai đoạn của thiền định hay là đại định thì tuyệt đối không còn cái tư tưởng gì ở trong đó, chỉ có tâm thức hòa hợp thôi. Cái tư tưởng, cái tư thế, cái hơi thở nó cần thiết để dẫn dắt cho chúng ta đến cái giai đoạn hòa hợp với chân ngã. Chứ chúng ta đừng có quên rằng cái phương tiện nó làm chúng ta kẹt ở đó. Chúng ta lay quay làm thế nào để mà đạt được cái nhất thiền, cái nhị thiền ở đó, tránh được cái tư tưởng này, tránh tư tưởng kia. Cái lay quay trong đó chúng ta không đạt được cái cứu cánh. Cái cứu cánh đó là không còn cái tư tưởng nào hết, chỉ có tâm thức mà thôi. Thì đó mới là cái tâm thức của chân ngã, của chân thần, của tâm thức của thượng đế. Đó, cái tư thế, cái tư thế.
Và nó sẽ bị tư thế nhưng mà cái thư của chị Vũ thì nó cứ phản đối với vấn đề thở bằng bụng này nọ, nó cứ thấy cái đó không phải như là chặt đường rầy.
Cái vấn đề đó là anh chị vui, anh chị trai nó có cái ý tốt là các quý vị đó học sách và tu theo những cuốn sách như là Tâm Tìm Huyền Môn mà chúng ta đang học. Thì quý vị đó nghĩ là phương pháp đó thì có thể là nó tăng cái sinh lực cho cái dung sa cuối cùng. Nó khi tăng sinh lực đó thì nó làm tăng trưởng cái phần ngã, mà khi tăng trưởng phần ngã thì nó sẽ là một cái rào cản của con đường tiến tới chân ngã. Thì chúng ta phải hiểu là cái lý do tại sao quý vị đó nói như vậy. Họ nói như vậy là vì thứ nhất là có ý tốt muốn tránh cho những người khác khỏi bị kẹt trong cái vấn đề mà còn muốn mắc vào ngã không tiến tới được chân ngã. Đó là cái thứ nhất. Cái gì nữa đó là hoàn toàn tin tưởng ở cái bộ sách Huyền Môn đó. Nhưng mà đó, khi mà trước khi mà mình nhìn một vấn đề gì đó, mình phải có một cái nhìn tổng quát. Cái nhìn của nó, cái nhìn của chúng ta có thể có hai cái điểm chính. Là khi chúng ta nhìn trên cái phương diện về luận lý, về tư tưởng thì nó sẽ khác. Khi chúng ta nhìn về cái phương diện về tâm thức hay cái nhìn của chân ngã hay của chân thần thì nó hoàn toàn khác. Thì nếu mà đứng trên cái phương diện về hoàn mã hoạt động mà chúng ta nói rằng chúng ta đưa cái sinh lực thở bằng bụng đi xuống, nó có cái phương hướng đi xuống yếu, thì đúng là như vậy. Chúng ta đưa cái sinh lực tăng cường suy nghĩ tới những cái luân xa càng tốc thì nó càng tăng cường cái phản chất, thì cái đó đúng. Nhưng mà nó còn tùy thuộc nhiều cái yếu tố khác. Chẳng hạn những cái yếu tố của một cái người mà nó đã đạt đến cái trình độ là hòa hợp được với chân ngã rồi, thì cái sự đưa dẫn sinh lực ra đi xuống cái luân xa phía dưới đó, đó là cái sự tăng cường khỏe mạnh của các thể, chứ nó không ảnh hưởng được tới cái vấn đề tiến đến chân ngã. Bởi vì người này đã sống với chân ngã, đã hòa hợp với chân ngã rồi, thì làm gì có cái chuyện mà gọi là cản trở được, bởi vì họ đã đứng trên cái tâm thức của chân ngã. Thành thử ra tất cả những cái điều gì mà chúng ta học hỏi về giáo lý hay bất cứ cái gì đó là phải đứng trên hai phương diện để thấy, phương diện bình thường của người ta suy xét là cái phương diện tư tưởng hợp lý hay không hợp lý, đúng hay sai, đó là cái phương diện mà bình thường đại đa số những người tu đạo bây giờ đều là dựa trên cái đó. Rất ít những người dựa trên cái phương diện này, tâm thức của chân ngã, cái sự sống với chân ngã, điều khiển hoạt động của thể xác, thể vía và thể tình cảm, thì cái đó là cái khác rồi. Và chúng ta nên để ý cái điểm đó. Vâng.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ sau hết giờ để tôi đọc nốt cái đoạn post lên. Bây giờ hồi nãy là nói về cái phần thứ nhất là những người có ý thức của giống dân nó làm tiếp bị mê hoặc bởi tình cảm nên là vật chất của thứ hết trơn, rồi thoải mái về mọi phương diện này phương diện kia thì cũng là thuộc về tình cảm hết. Bây giờ cái gì những người có ý thức của giống dân Arian rõ rệt, điều này có nghĩa rằng yếu tố trí tuệ đang khơi hoạt và như vậy tạo ra nỗi khó khăn rằng ảo tưởng của cõi trí hiện giờ đang cộng thêm vào của cõi cảm dục. Các ảo tưởng này có bản chất thiên về lý thuyết và trí tuệ. Tức là bây giờ có thêm ảo tưởng nữa, ngoài ảo cảm thì có ảo tưởng. Ví dụ như là họ đi theo những cái lý tưởng nào đó chẳng hạn, cũng là ảo. Thứ ba, một nhóm người đang vượt lên trên những người còn bị lệ thuộc vào ảo cảm và ảo tưởng. Nhóm người này đáp ứng với tiếng nói vô hình và với các đòi hỏi của linh hồn. Sự phức tạp của vấn đề tâm lý học hiện đại nằm trong sự kiện là nhân loại và thời đại của chúng ta đang chứng kiến sự tổng hợp của mọi ảo cảm và sự xuất hiện của các ảo tưởng của cõi trí. Ngày nay chúng ta có những người tìm đạo thuộc mọi trình độ tiến hóa và thấy được nhiều người đang ô là các giai đoạn khác nhau trên con đường tiến hóa với tầng lớp thấp kém nhất của nhân loại rõ rệt có ý thức của giống dân Lemuria. Cho dù là con số ấy còn ít, nói một cách tương đối, ảo tưởng đang nhanh chóng tăng lên khi năng lực trí tuệ của nhân loại phát triển, vì ảo tưởng là việc nhượng bộ cho các hình tư tưởng mạnh mẽ mà các nhà tư tưởng hiện đại và của thế hệ ngay trước đó tạo ra. Và vào thực tế sáng tạo của nó, các hình tư tưởng đó tạo thành mối hy vọng của nhân loại. Lúc bây giờ chúng tiêu biểu cho các tư tưởng mới đang xuất hiện, nhờ đó nhân loại mới có thể tiến tới. Khi trở nên cũ kỹ và cô đọng lại, các hình tư tưởng này trở thành mối đe dọa và nỗi chướng ngại cho sự sống đang mở ra. Việc tìm hiểu các vấn đề ảo tưởng lại có từ nhiều thế kỷ trước, vào lúc mà nhân loại sẽ bỏ lại ảo cảm đằng sau. Nhưng mà sẽ còn một ít người có thể trí của thời Atlantis trên hành tinh. Và khi sẽ không còn người nào còn giữ ý thức thời Lemuria. Tuy nhiên khi sự tiến hóa nối tiếp, nhiều điều được thúc đẩy cho tăng nhanh. Và lúc mà nhân loại sẽ được phân biệt chủ yếu bằng ý thức của giống dân Aryan. Không còn xa nữa như người ta thường gán cho như vậy. Tôi không nói bằng các thuật ngữ của giống dân Aryan như ngày nay thường hiểu hoặc là theo các hàm ý của dân Bắc Âu. Ở đây đến một cái bản nó thì phải mở cái trang 143 ra mới thấy 142, 143. Cái bản đó nó chia làm 5 cột. Cột thứ nhất là giống dân, thứ hai là nhị nguyên tính, thứ ba là nỗi khó khăn, thứ bốn là phương pháp để mà điều trị, thứ sáu là mục đích. Thì cái người mà có cái tâm trí của giống dân Lemuria thì nó bị cái tình nguyên tính của cái người này thì là nó cái mãnh lực của vật chất ngược lại với lại cái năng lượng của sự sống. tức là mãnh lực vật chất nó mạnh quá, rồi cái sự sống thì nó bị đàn áp, thì nỗi khổ thân của họ là ảo lực, tức là maya. Phương pháp để mà đối trị là kiềm chế thể cảm dục, đó là thời đó họ dùng Hatha Yoga và Laya Yoga. Hatha Yoga là của người tình đạo và Laya Yoga là của các đệ tử. Mục đích là điểm đạo thứ nhất, thực hiện đạo lần thứ nhất và có linh ứng. Sau đó thì là hướng dẫn mà có cái tâm trí của người Atlantis, thì có những cái gì nguyên tính của họ là các cặp đối hợp, tính chất khả năng cảm thụ, tức là cảm giác đó, có cảm giác. Thì họ có nhiều ảo cảm lắm, gọi là glamour đó, glamour. Họ phải phương pháp, họ phải kiềm chế thể trí, tức là dùng Bhakti Yoga. Đối với người tìm đạo thì họ dùng Bhakti Yoga, còn đối với các đệ tử thì phải dùng Raja Yoga, là người mà có cái trình độ Atlantis. Và họ có thể được tiến tới cái bậc điểm đạo lần thứ nhì, và họ bắt đầu giác ngộ. Kế đó tới cái người giống dân Aryan, thì cái vị nguyên tính ảnh hưởng đó là tổng quả báo, thiên thần của bản lai diện mục. Cái này tôi cũng chưa có hiểu rõ mấy, cho nó tổng quả báo với thiên thần bản lai diện mục cho biết là cái gì. Thì cái nỗi khó khăn của họ là có nhiều ảo tưởng, illusion. Và cái phương pháp của họ là phải kiềm chế linh hồn bằng Raja Yoga. Đối với người tìm đạo và đối với các đệ tử là phải dùng Agni Yoga. Thì bữa nào mình thử nghiên cứu cái Agni Yoga, cái gì có thấy trên trang web có cái bài Agni Yoga này đó, có cái trang đó. Và cái mục đích của họ là điểm đầu lần thứ 3, và họ có trực giác. Thế bây giờ mình cảm ơn ở đây, bây giờ anh Hà Thanh Văn có muốn bàn gì thêm với đoàn này không?
Giờ cái bản này biết làm sao để cho mọi người thấy cái bản đấy.
Cái bản này thì tôi phải chiếu cách, rồi tôi phải vẽ copy, làm thành cái hình đồ hình, xong rồi tôi đưa vào trong internet thôi. Chứ còn thế
chỉ có thể chụp hình đó, rồi
thì đó,
phát nó vào trong cái bản nó được.
Vâng, thì tôi bỏ ra, tôi
là chụp hình xong rồi
để lên internet,
bỏ cái hình nó vào thôi chứ không cần phải vẽ như lại cả.
Đúng rồi, thì chụp hình là dùng print screen đó, rồi từ copy lại. Này nó nằm trên hai trang lần, trang 142 với 143.
Ok, bây giờ thì về cái bản này đó, thì nói về ba giống nhân. Giống nhân thứ nhất là Lemuria, tức là giống nhân chánh thứ ba. Thì giống nhân này đó, họ phát triển về cái thể xác. Nhưng mà Atlantis á là giống như thứ tư, giống như chánh thứ tư họ phát triển về tình cảm. Giống như Aryan là giống như thứ năm họ phát triển về cái trí. Thì giống như Lemuria là giống như thứ ba, thì cái gì nguyên tính, cái cặp những nguyên đối ngược của họ đấy là đúng tính đối nghịch là vật chất và sự sống, hay là vật chất và tinh thần. Thì cái sự khó khăn của nó là ảo lực. Chúng ta nên nhớ là vật chất hay là có cái lực ở trong đó thì ảo lực, tình cảm, sự ảo cảm, còn về thể trí, tư tưởng thì là ảo tưởng. Do đó cái cặp đôi của nhiệt nguyên tính của giống Lemuria hay là cái giống dân phát triển về vật chất đó, thì là nhiệt nguyên của nó là vật chất và tinh thần. Còn giống như thứ tư, tức là về tình cảm đó, thì cái tương đối ngọt của nó là cái bản chất và cái khả năng cảm thụ. Chị thấy cái bản này chứ gì?
Vâng.
Cái này họ nói không được rõ là để tôi giải thích thêm nhé.
Vâng.
Cặp đối hợp này á, thật ra đó, nếu mà nói cho đúng á, mà dùng tiếng Anh á, thì phải nói là sentiency và sapiency. Sentient là cái phần thấp của con người là toàn cảnh, còn sapient là phần cao của con người là chân lý, phần tinh thần. Thì cái cặp đối hợp của cái giống nhân thứ tư đó chính là cái điều mà chúng ta thường hay gọi là hồn thú và hồn người, tức là kama mana là hồn thú và buddhi mana là hồn người đó. Thì đó là cái cặp nguyệt lý, cặp đối hợp của anh là chi. Còn giống nhân thứ năm đó thì họ phát triển về vị trí. Như vậy thì cái cặp đối lực của thể trí là gì? Chúng ta biết rồi, hạ trí và thượng trí. Ở đây họ nói là tổng quả báo thiên thần, rồi bản lai diệt mục cái gì đó, hiểu không? Bản lai diệt mục thì nó là cái buddhi mana, trở về buddhi mana không có nữa. Tổng quả báo thiên thần cái này nó không được rõ, nhưng thật sự nó là cái hạ trí. Thì cái sự khó khăn của ba nhân dân này giống như phát triển về sát á, có cái năng lực á, chúng ta có thể nói là ảo lực hay là mây nhạc, về tình cảm chúng ta gọi ảo cảm thì quá mua rồi. Về cái tình thể trí, thể tư tưởng đó chúng ta gọi là ảo tưởng hay là illusion. Đó là ba cái cột đầu tiên. Còn cái phương pháp để mà thăng hoa, để mà đứng trên cái sự đối lực của cái cặp đôi lưỡng tính này là gì? Thì đối với cái giống nhân mà phát triển về thể xác á, thì ở bên yoga người ta có cái gọi là Hatha Yoga và Laya Yoga, đúng không? Và là một cái nữa là gọi là chế ngược tình cảm, Hatha Control. Tại vì thế này, cái thể xác á, thực ra cái thể xác nó không có một cái đặc, nó không có phải một cái dụng cụ gì cả, nó chỉ là một cái vận cục để mình tiếp xúc cái thế giới bên ngoài thôi. Muốn thấy cái gì ở bên ngoài, hình dáng màu sắc thì mình chỉ con mắt, muốn nghe tiếng động xa gần lớn nhỏ êm tai chói tai, cái tai, muốn ngửi mùi thơm, mùi khó chịu, mùi hôi, và muốn ăn đồ ăn nó ngon, ngọt, mặn, chua, chát, vân vân, lưỡi, muốn sờ vào cái gì êm dịu hay là nó sần sùi, là cái xúc giác. Thành ra đó, cái thể xác nó chỉ là giúp cho mình cái tiếp xúc với cái ngoại cảnh thôi. Cái ngoài ra nó không có một cái, không có một cái gì mà gọi là hữu ích ngoài ra cái vấn đề tiếp xúc. Nhưng mà nó chính là cái vật cục để cho cái anh thể vía và anh thể trí nó biểu lộ. Bởi thể vía từ đó nó không biểu lộ ra được, thành ra nó phải biểu lộ cái tình cảm xuyên qua cái thể xác. Thành ra cái thể xác nó hành động theo cái cảm dục, hay là nó hành động theo cái trí năng. Như vậy chúng tôi muốn kiểm soát thể xác thì phải kiểm soát thể biết. Muốn bên ở đây họ có, ở đây cũng chắc là có thể tập trung cái phương pháp yoga kiểm soát thể xác bằng cái Hatha Yoga, tức là tập cho nó khỏe mạnh vậy thôi. Thời bây giờ đó thì người ta không dùng Hatha Yoga nhiều, mà người ta dùng những cái fitness center ấy, những cái trung tâm mà tập thể dục đó, giúp người ta có cái khỏe mạnh. Muốn kiềm chế cái ảo cảm, tức và cái cảm tính của thể trí đó, thì ta sẽ dùng cái thể trí để kiểm soát nó. Tức là muốn thắng được cái cặp đôi Kamamana và Munimana thì ta phải kết hợp giữa cái mana và Atma và Muni, vì như vậy sẽ kiểm soát được nó. Đối với mình, phần đông nhân loại đó thì họ dùng cái sự sùng tính Bhakti Yoga, còn những người mà đệ tử, những người mà huyền môn đó, họ đi về Raja Yoga. Muốn kiềm chế cái ảo tưởng, tức là về thể trí đó, thì người ta nói là Raja Yoga hoặc là cái Atma Yoga. Cái Atma này đó, tức là cái lửa đó. Cái yoga tìm lại cái lửa. Cái lửa là biểu tượng cho cái ngọn và cái sự sống tiên liên phát xuất là từ thượng đế là Agni Yoga. Bây giờ nó có một cái trường phái gọi là Agni Yoga, nó cũng phát triển ở trên internet nhiều. Về vấn đề mà mục đích để đạt tới đó, thì người phát triển về thể xác diễn đạo lần thứ nhất là cái người mà đã chủ trì được cái thể xác, tức là không có để cho nó bị cái thể vía hay cái thể trí sai khiến nữa, mà nó phải là hoạt động theo cái sự hướng dẫn của Buddha. Còn về thể cảm thể đạo cảm muốn chủ trì thôi thì sẽ đạt được cái điểm đạo thứ hai là đi tới cái sự giác ngộ. Sự giác ngộ ở đây á, nó thuộc về cái ba cái đặc tính của trên cao là Ahankara, cái realization và cái intuition. Intuition tức là cái trực giác. Còn về lý nhân thứ năm, muốn chế ngược được cái ảo tưởng, điểm đạo thứ ba thì phải đạt đến cái trực giác. Đó là cái mảng này là nó có thể nói là nó tóm tắt cái đoạn chúng ta học trước đó. Nó thì cần thêm như vậy thôi. Ok.
Bây giờ mình qua cái phần kế đó, tức là giáo lý bí hiện. Để coi hôm trước mình học giáo lý bí hiện thấy trang mấy. Trang 630. Phần B câu kết của đoạn kinh này chỉ rằng thời cổ xưa nhất đã có sự tin tưởng và giáo lý dạy về thành phần bảy thể của con người. Thì tôi có tùy gắn vô. Thời chỉ sinh tồn đang rất động con người và đang đi xuyên qua tất cả những phàm ngã hay tất cả những cái tái sinh của y trên thế gian. Đó là lời nói ẩn dụ chỉ đường kim quang tuyến. Và lại đó là trời chỉ bỏ qua tất cả mọi chân linh của y. Nó được kết bằng tinh hoa của tam tứ và ngũ, vốn là hàm xúc tất cả như đã nói trên. Theo Padma Purana, Panchashika là một trong bảy thiên tôn, The Seven Kumara, đi tới Bạch Đảo để tôn thờ Vishnu. Bạch Đảo này có bộ giống như chỗ của Đức Thượng Đế đó, Đức Ngọc Đế. Sau này chúng ta sẽ thấy các thế nhân có liên hệ như thế nào với các đứa con trai sinh nguyên và vẫn độc thân của Phạm Thiên. Họ cứ khăng khăng không chịu tin tôi này là trong khi đó hiển nhiên là cây người nhằm nói tới bảy nguyên khí mà con người được so sánh với cây có bảy lá. Nó thật vô cùng thiêng liêng đối với các Phật tử. Cái đoạn này nha, Minh Văn có hiểu gì không? Trong tử vong tinh của Ai Cập, cái chuyện ẩn dụ liên quan tới sự khen thưởng linh hồn đang chỉ giáo lý thất phân của ta một cách thật là gợi ý cũng như chi vị. Người quá cố được cấp cho một mảnh đất trong cánh đồng Amro, những hình bóng được thần thánh hóa của kẻ quá cố và thấy những gì mà họ đã gieo bằng chính các hành động của họ trong buổi sinh thời. Trong cánh đồng đó họ thu hoạch được lúa cao 7 cubic, nó mọc trong một khu đất chia thành 7 và 14. Lúa này là thực phẩm mà họ sẽ dùng để nuôi thân và phát triển. hoặc nó sẽ giết chết ở nơi Amenti có một cánh đồng Andrew là một địa hạt. Đó là vì người quá cố hoặc là bị tiêu diệt trong đó họ sẽ trở thành tinh thần thanh khiết mãi. Do kết quả của 7577 kiếp sống. 7 times 77 tức là 7 x 7 77 đã qua hoặc là phải trải qua trên trần thế. Ý niệm gặp lúa với vai trò là kết quả của hành động chúng ta là gợi hình. Này là nguyên cứu những kinh sách cổ xưa đó.
Hay vậy là đây là đừng có bế thương cho mấy em lọt đi. Nó chạy cho nó sôi sôi đậm chứ còn. Đây là cần cái động kinh chót rồi ha. Cái phần chót của cái câu qua đó. Động kinh thánh kinh bãi phải không? Đó, thánh kinh bãi mà câu qua phải không? Đó. Thì cái động chót này nó có hai từ quan trọng nhất. Nó là cái chữ NNT. Và cái Enrofio. Tức là cánh đồng mà cái đồng lúa này hay gì đó. Nên thì giờ chúng ta hãy coi lại cái từ NNT này nhé. Cái Enro này nó là cái gì đó, chúng ta phải hiểu. Bởi vì học giáo lý với tiền á thì anh chị em phải cần phải hiểu rõ cái từ của nó. Chứ có khi ở trong này á đức ca hát ngài cũng nói vậy thôi, có thể ngài cũng giải thích nhưng mà giải thích lớp lớp qua. Rồi có khi mình đọc cái đó mình quên không hiểu hay sao không biết gì hết. Học giáo lý cái chuyện đó chúng tôi xin nhắc lại những lời này là phát thiền chứ không thiền. Rồi thiền á mục đích cái thiền đâu phải cái cao giờ thâu thiền là tập trung tư tưởng định trí vào cái từ cái tư tưởng của tác giả chứ mình đọc lên đọc qua 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 rồi mình quên hết à. Mình quên rồi thành ra là mình học lên nó không vô phải không. Thành ra mình nhớ vậy nè, học cho lấy cái chuyện là phải tập thực tập thiền đó. Nó là thiền định chân chính. Chúng ta sẽ nhắc lại nè, mỗi từ trong này là phải thiền đấy, khai triển nó ra. Thì bên cái từ anh tin nó là cái gì không? Ở đây ngài cũng nói cho sơ nó là cái dùng mà gọi là cái lãnh vực của cánh đồng nè, nó gọi là Enro, cánh đồng của mỹ đó. Thì chữ anh tin tin nó thế nào chúng ta không biết á, thì chúng ta phải có như chị Thúng giờ giỏi gì tính lắm thì đánh cái chữ anh tin lên mở ra để coi nó nói cái gì để giúp cho bạn trẻ người ta khai thác thêm cái đó. Chính cái đó là mình mới nghe là giúp người ta thoát khỏi chị dân mình đó. Chúng tôi nhắc nghe nhắc chị Thúng nhớ cái điều đó nè, chị em tin là cái gì. Học bởi vì chúng ta học thì phải coi lại cái bản chánh tiếng Anh nó quan trọng lắm. Còn cái dịch á là mình cứ nghe mình đọc rồi mình đi theo cái tư tưởng của dịch giả là mình thua đi. Trình độ cái dịch giả có khi trình độ nó còn thấp à, chứ không phải là nói nó giỏi đâu. Có khi nó dịch giấu cái lắm, có khi nhiều người dịch mà đâu thống tác á. Nó không khác được là nó xa loại với cái ý nghĩa mà bị sâu của cái tư tưởng của ta. Mà giống giống với cái chuyện này thì không tác là cái như là chết ấy. Là người ta không có nắm được cái gì hết trời, người ta ngu như thế nữa. Nó nói vậy đó. Thì cái từ anh lên chữ á, anh sẽ nhớ đây nè. Hả có từ gì? Anh lên chữ á, nó là từ tiếng Anh cả, thấy không? Sao tôi nói chị thấm lắm lên coi con hỏi làm chiếc hai cọp. Em lên thiên. Chị nói cái tự này á, cái về bí truyền sao? Hay là nói về cái, người ta nói theo cái ý nghĩa mà từ chữ và có ý nghĩa mà từ chữ, nghĩa là ý nghĩa lớp á, sao mà tôi nói á. Thì chính nó là cái nơi ở của một vị mà như thế này, như thế thôi. Nói với ai cặp cái lót này thì cũng bị thủy lấy rồi đó. Mà người gọi là như thế thần này gọi là như thế thần Amen, lót Amen hay là Amal. Mà cái từ này nó có nghĩa là cái sự bí ẩn. Amal có nghĩa là bí ẩn. Hai viên nói là Sue của lót là như thần bí ẩn. Thấy chưa? Đó, ai nghe không? Học cái này á, cái mục đích của mình học cái giáo lý di truyền là để mình hiểu cái nghĩa cao siêu của nó, rồi mình thiền, mình tập trung tư tưởng, rồi mình định trí cho đó. Muốn thiền là phải có một sự tập trung tư tưởng và định trí. Thì lúc ấy giờ mới nói qua cái là thiền. Còn chưa tập trung tư tưởng được, chưa có định trí được mà thiền là thiền cái gì?
Thì
nó phải là đơn giản rồi. Nó phải nói gì đâu, ngồi thiền đó thì không phải đơn giản đâu.
Nhắc nhở
cho chị em nữa. Nó vậy đó. Thành ra cái ý nghĩa dịch biết gì qua em đi. Cái đây chính từ này là hẻm gì. Nói là gì thì cái nguồn gốc cao siêu của càng không vũ trụ của cái. Mà nói việc dân là đây là vấn đề dịch linh rồi. Bởi vì cái em đi này nó liên hệ đến cái nơi ở của dịch hành cao siêu của người. Theo cái ai cập giáo, người ta gọi là vị thần này là vị thần Amen, hay Amao. Mà cái từ Amao, Amen là ai cập, người ta gọi là hai đinh, là bí ẩn, hay là bí mật. Đó là nguyên nghĩa cao siêu, vị thần này gọi là Socrates. Đó, anh thấy không? Sao lão của tầng này không là mình không hiểu rồi mình lỏng qua, mình bỏ qua là cả một vấn đề thấy số tiền. Mình muốn giúp người ta thoát khỏi sự vô minh, khiến là mình không biết cái gì cao siêu những cái từ ở trong giáo lý của tiền này luôn anh. Chứ không mình gặp tôi lớn rồi dàn quên hết, nó uổng. Một giờ ở trong giáo, một giờ mà ai cũng còn xin nhắc. Một giờ mà học ở trong cái đơn này là lúc lớn còn hơn vàng, hơn đô la, hơn kim cương ngọc sàng, ngọc càng. Bởi vì giáo lý cái tiền của mình nó là kho tàng kim cương. Tôi nói như vậy đó anh em. Con người ta nên có thể kim cương quý nhưng không bằng quý cái trí của mình mới là đúng. Cái sự phát triển của tư tưởng của mình đúng. Mình giúp cho hàng triệu hàng tỷ người trên thế giới này thoát khỏi sự vô minh thì còn hơn là mình giúp cho hàng tỷ người mà đói khát, cái đó hơn nhiều, không quan trọng. Mà con người thoát khỏi sự vô minh là quan trọng nhất. À, đó, chúng tôi nhắc nhở thì không nhớ, chỉ là mắt tôi đi xin. Chỉ muốn trở thành nhà hùng luyện á thì phải thử coi lại học giới cái chuyện là phải coi lại cái này, mỗi cái từ nó quan trọng lắm. Cái đừng đọc mà vô gian ca càng gian đại hải của người Việt có cái trình độ của họ chưa chắc đâu mà họ nắm hoàn toàn cái nghĩa cao siêu của giới cái chuyện này. Mình thấy được có là cái bản chánh đây là quan trọng nhất á đó. Đó tôi góp ý thêm này thôi.
Bây giờ tới đây là hết cái chương này rồi đó. Thì cái chương này bây giờ nói tóm lại là cái chương này nói về cái gì? Dường như là nói về cái này là thường thường mà có thể tỏ ra rất khi hay mang tất cả những cái giáo lý cổ truyền ra để mà nói lên những cái sự tương đồng với nhau. Tôi nghĩ ý nói rằng là tất cả các thứ đều xuất phát từ chung một nguồn với nhau để mà cân bằng những cái sự khác biệt giữa các tôn giáo. Thì cái này là giống như mang những cái giáo lý ngày xưa cổ truyền xuống để mà tiếp tục nói. Ví dụ như nói đứa con trai sinh nguyên của Phạm Xuyên này nọ, thời kỳ sinh tồn, thời kỳ Kankaparana gì đó. Rồi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Và trái tim của cái người cây người gọi là sát ta phật ta. Như vậy thì cái đoạn thứ 7 mà cái câu kinh số 3 thì nói một điều là có sự phân hóa một thành hai, nhất nguyên thành nhị nguyên, tức là âm và dương. Và khi có âm có dương là nhị nguyên đó, thì nó có cái sự tương quan giữa âm và dương sẽ trở thành là hoa, thì tam nguyên nó xuất hiện. Thì đã có nhị nguyên đó, thì nó số hai xuất hiện thì có số ba. Bởi vì giữa âm và dương nó sẽ có cái sự tương quan với nhau, giống như là những người cha người mẹ, cái gì nó mối kết giữa người cha người mẹ là cái người con là số ba. Và số ba đó cũng là một mà thôi. Muốn hiểu cái điều đó, mà cái điều đang xảy ra ở trong cái cõi mà nhân loại họ nghiệp tiến hóa là cõi của cái cây người, gọi là sát ta phật đà. Cây người này là ám chỉ cái cây người của Do Thái giáo, có 10 cái đặc tính, 3 đặc tính là của chân ngã và 7 đặc tính của phật ngã. Đó là cái đoạn là nó tóm lại như vậy. Nếu khi học xong một đoạn thì chúng ta tóm lại bằng cách là trở về cái câu kinh đó, xem câu kinh nó nói cái gì, mình sẽ tóm được lại được.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ mình qua câu kinh sau nhé. Câu kinh thứ tư này, câu kinh thứ tư này có ít đàm thảo quá.
Những bài này cho xong đi, làm xong cái câu kinh thứ tư đi.
Vâng. Đó. Đó là cội rễ bất tử, là lửa có ba ngọn của bốn tim bất. Các tim bất này là những đốm lửa phát sinh từ lửa có ba ngọn do bảy phóng ra. Ngọn lửa của chúng, những tia lửa và đốm lửa, the beams and sparks của một mặt trăng được phản chiếu trên những làn sóng nhấp nhô của mọi sông ngòi trên địa cầu. Bây giờ nó có hai phần A và B. Phần A, lửa ba ngọn bất tử, là có ba cái lửa đấy, và không bao giờ chết. Ngọn lửa là tam thể thượng, tâm linh bất diệt, hay là tiên thể kim thân và thượng trí, tức là Atma Buddhimanas, hay đúng hơn là chữ đâm mông kết trái của thượng trí, được tiên thể và tổ giác đồng hóa sau mỗi kiếp sống trên cõi trần. Tổ giác là thượng trí. Bốn tim bất đã bị tắt lửa là bốn nguyên khí bất, gồm luôn cả thể xác con người. Tức là tim bất là kể về bốn cái tứ thể hạ. Người quá cố nói ta là lửa ba ngọn, còn các tim bất của ta thật là bất tử. Các tim bất là bất tử. Ta nhập vào cõi của Sê Khem thì thần vung tay gieo hạt giống hành động mà linh hồn thoát xác đã tạo ra. Ta nhập vào vùng của các ngọn lửa đã hủy diệt các đối thủ của mình, nghĩa là tiêu diệt bốn tim bất đã tạo ra tội lỗi. Lửa ba ngọn và bốn tim bất, lửa ba ngọn của bốn tim bất tương ứng với bốn nhất nguyên và ba lưỡng nguyên của cây cây thi tốt toàn B, cũng như hàng tỷ đốm lửa sáng nhảy nhót trên mặt nước của đại dương. Trên đó chỉ có một ánh trăng chiếu rạng các phần ngã giả tàm của chúng ta, tức là những hạ thể ru hoài của chân thần và chân nhân bất diệt cũng ẩn hiện chập chờn vô định trên luồng sóng của ảo giác Maya. Chúng xuất hiện và trụ một thời gian, cũng như hàng nghìn đốm sáng do ánh trăng gây nên, và chỉ tồn tại bao lâu mà chỉ hằng còn tỏa ánh sáng huy hoàng trên những dòng nước cuộn của sự sống. Thời gian của một tu kỳ cai nguyên mang vâng ta ra, và sau đó chúng sẽ biến mất, chỉ còn lại những tia sáng biểu tượng của chân linh và tâm linh bất diệt là còn sống sót và tái nhập làm một với nguồn gốc mẹ của vạn vật. Đó là hết cái phần này rồi, còn hết câu số 4. Cái này chắc cũng không có gì khó phải không? Câu số 4 này thì Tức là cái câu số 4 này đó là cội rễ bất tử là có ba ngọn của bốn tim bất thì mình bây giờ tức là tham thể thượng thì nó có bốn thể hạ để xài cho nó. Có những tim bất này thì hoạt động rồi nó giống như là những cái ánh sáng phản chiếu trên mặt nước của mặt trăng thôi thì nó cũng biến mất. Thì sau này mình cũng còn thà bốn cái thể hạ nữa. Các tim bất này là những đốm lửa phát sinh từ lửa có ba ngọn, tức là tứ thể hạ cũng được sinh ra từ tam thể thượng á. Do bảy phóng ra ngọn lửa của chúng, cái câu này hơi tối nghĩa. Do bảy phóng ra là cái gì? Ngọn lửa của chúng. Bảy, các ý nói là có bảy thể là tổng hợp. Này, chân thành và chân nhân đó. Chân thần và chân nhân thì chắc là bao gồm cả bảy luôn. Không là mấy kia. Rồi anh 25 có muốn bàn tán như thế này không?
Anh nói hay ta nói?
Anh hay nói đi.
Nói hay không? Nói dễ dàng này, giống cái đầu tay đó.
Là được.
Mở cái lỗ tai lớn mà nghe tôi nói anh nghe là
đôi
sống nổ mà
đôi khi cũng lạc đề
chạy đây cho giá nói là lạc đề nghe cho tự nghe rồi anh cũng có thấy thì lạc đề nghe nghe nó không mà nói mà giới cái phần nhân là lạc đề nói cái hùng thú mà có tự nghe tôi mà nói với hùng thú là lo chạy đi. Nói với hồng người không, chứ không nói hồng thú không. Hồng giáo lý thì nó phải vậy, luôn luôn phải nhớ cái hồng người nè.
Rồi
hồng thú nè, rồi hồng người thú nữa.
Anh nói cái hồng người đi cho nghe.
Đó, ra nói về cái câu này, câu 4 này nói gì? Câu 4 này là cái gốc rễ nha, cái gốc rễ mà nó không bao giờ chết. Cái gốc rễ mà không bao giờ chết. Thế ra, tôi phải căn cứ như tiếng Anh nó sắc nghĩa lắm rồi. Rồi để mình lúc đó mình mới khai triển ra. This is the root of the new day. The return plan of the four oceans. Nha mà nó, mình phải coi, mình phải coi cái câu chánh này à. Bởi vì quan trọng á, bởi vì tôi nói quan trọng là cái cầu trình chính cái cầu trình chính này bởi vì nó quan trọng một xã hội này là cái tư tưởng của các vị chân sư thời có thể là thời đã hình tiếng mà nha giỏi lắm nha mà bởi vì cái ngôn ngữ của này là ngôn ngữ của thần linh nha. Cái cầu nó là được dịch là cái con vô số kiếp làm thốn ôi vô số kiếp làm cây cỏ làm đất đá làm các tinh linh ngũ hành rồi. Thì bây giờ mình tiến giá lên con người rồi. Mình có cái trí rồi thì mình sẽ tiến lên chứ mình không thể lùi trở lại được nữa. Thấy ra đó là cái này để nhắc nhở mình đó. Đó con người của mình có cái hình thức là Atma Vidi Mana em. Dài là cái tứ thể hạ của mình đó. Là con người giả. Bốn cái bất này là con người giả của mình. Đây là vấn đề là nhắc cách cho vị chân sư thầy sư nhắc nhở mình hết thiền về cái tâm thiền về họ phải hổ biết cái tính phải hạ nhớ cái tâm thể thượng lúc bây giờ mình nó thực sự có mình có người có bản thể chứ mình không thực tập được cái này là mình chưa đâu mình chưa biết mình cũng dừng tay rồi tôi chỉ biết cái thể xác chỉ cái linh hồn thôi nè mà còn tệ hơn nữa là không có linh hồn ai biết con người cái thể xác này thôi nè là chết rồi hết nè chứ không phải chứ cái gì đó cái hết trọi cho thành ra tha hồn mà làm ác nha tha hồn muốn giết ai vậy như lên Mỹ bắn cái tại như quế á. À, cái tứ thể hạ của mình là cái gì? Tức là cái hạ thế của mình nè, cái thể vía của mình nè, cái thể pháp của mình nè, cái thể khác của mình nè. Tôi, cái lập trường tôi là phải giữ luôn luôn có cái thể pháp chứ không thể nào mà không có thể pháp. Còn các bạn thì muốn nghĩ sao nghĩ thôi. Cái lập trường của tôi là bốn cái thể đó là quan trọng. Là phải có cái thể pháp. cái xác cái thấp cái dí là cái hạ tướng là cái tướng thể hạ của mình đó. Ở thiền là mình phải nói vậy đó. Thì lúc bây giờ mình mới có thể làm rồi mình biết cái bốn quả này chính là cái vận tụ. Còn cái con người giả của mình phàm nhân chỉ là cái danh sinh. Còn cái con người thật của mình cũng chỉ là cái danh sinh. Là chân nhân hay là chân ngã. Là con người thật chứ. Tại sao chúng tôi dùng cái chữ chân nhân bầu tiếng này là tiếng non. Tiếng hán non. Còn chân ngã nên nó thuộc về Phật giáo các mình tin ngưỡng khác cũng dùng mà bởi vì thân học mình có cái chữ đó, individuality nó là cái chân nhân đó, chân phải chân ngã đâu, chân ngã là xe rồi. Bởi vậy nên ai đem mà học thiền thì phải nhớ cái từ chân nhân và phàm nhân để mình có thể bỏ lại gì, để cái mục tiêu này là mình phải hổ biết phàm nhân với chân nhân. Học cái công kinh này là phải thực tập thiền định để mà hổ biết chân nhân phàm nhân. Bởi vì con người mình sinh ra trên trái đất này là để tiến quá, chứ không phải để thối quá, chứ không phải trở về làm thú trở lại nữa, làm chuyện thú lý nha. Không có như vậy đâu. Nói vậy con người không thể nào mà chết rồi xa vào địa ngục, chứ không có địa ngục, không có thiên đàng nữa, phải không? Là con người của mình là trường sinh bất tử, là chỗ này học cái câu này nữa. Con người mình là trường sinh bất tử, tại tôi nói cái trường
sinh. Tôi đưa lên cái link đó, vì cái đó là cái tứ thể thừa, tứ thể hạ, theo ý của bà Blavatsky. Bây giờ trong này là blavatsky.com. Trong thể thường thì ai cũng đồng ý rồi là Atma Buddhimanas ở bên dưới. Còn tứ thể hạ thì theo Blavatsky thì có đầu tiên là cái thể xác, rồi kế đó là prana. Prana là nó cần thiết để dùng cho ba cái thể kia, tức là cho A, C, D. Tại vì trong mỗi thể nó đều có prana hết, chứ không phải chỉ có thể xác nó có prana. Rồi kế đó là cái thể viết, cái đó là cái kamarupa. Kamarupa là cái gì? Cái này là thể hại trí đó. Kama đã là kama thường thường là thể viết hả?
Và Gavassi là phân loại tứ thể hạ nó khác một chút. Có cái phần dục vọng, thể dục vọng, phần dục vọng khi nó sẽ đúng không? Còn thể viết là khác đấy.
Nó thể viết là Lingua Sarira rồi.
Đúng rồi.
Rồi bây giờ là phần dục vọng này, thì phần dục vọng này nó hình như là nó là tốt lên, nó mình gọi là Panamanas, phải không?
Cũng có thể nói là vậy.
Tại vì tôi
thường... Gọi là Panamanasuka.
Panamanasuka thì hình như là chỉ có Panamanas thôi. Thành ra nó hơi khó hiểu.
Nói về cho vấn đề mà tứ thể hại đó, thì chỉ có cái thể xác là mọi người làm nghĩ với nhau. Còn cái thể vía, rồi thể tình cảm, thể hành trí thì mỗi một cái trường phái họ công nghiệp nó khác nhau một chút. Thì khác thể vía đó thì làm nghĩ với nhau. Rồi thể tí.
Cái pha na mà là cho đúng thêm một thể thì nó hơi kỳ, cái này nó chỉ là bất quá nó là tinh trí thôi. Nhưng mà cái là kết hợp upper body. Astral body với lại cái Eterus thì cũng có thể, tức là sau khi chết Eterus thì bình thường nó kết hợp với thể xác, tức là sống là nó phải dính chặt cái thể xác nếu mà người thể xác chết liền nó lại không có tuyên trở được những tư tưởng tình cảm xuống với cái thể xác. Còn khi mà chết rồi thì có thể là cái thể xác nó đi với cái thể ở dưới xong rồi nó tách ra đi thể dưới một thời gian. Cái thể phách nó đi một mình nó cũng vô dụng. Rồi còn cái lúc mà mình nói về cái thường thường cái tư tưởng nó cứ được bỏ ngay đi đôi với nhau cũng khoảng đấy. Cái này vẫn là cái vấn đề tranh cãi. Bây giờ mình học hết cái hai cái phần cái câu kinh thứ 4 rồi, bây giờ mình ra phần khác, bây giờ mình mình vào tự do một chút xíu cho nó giải tỏa. Bây giờ vào tự do thì tôi thấy phúc có nhiều cái, có nhiều cái sự bàn thảo hôm trước đấy. Phúc có nói về cái chuyện sơ thiền. Sơ thiền Phúc ơi, Phúc có đó không Phúc? Phúc biến mất rồi. Bây giờ lại có, bữa nay là có cô này. Bữa nay có ba cô gái. Hello, mấy cô gái này nhìn tiếng gì chứ? Vâng, tham dự mà không nói năng gì vậy.
Dạ, chị cô. Dạ.
Sao hồi này có chuyện gì vậy? Hello, nói gì? Hello, nói gì? Cô cháu thầy cháu bị cô. À, bây giờ bỏ rồi.
Dạ, cô.
Đỡ rồi. Hồi nãy cháu cháu đổ quần cái loa quá.
Không
đó, cũng được nghe tiếng đó. Nó rõ chứ. Dạ. Dạ, lâu lắm rồi. Dạ, lâu lắm rồi. Hôm nay cháu thoải mái hơn, nhưng mà cháu vừa hợp được, còn hôm nay cháu bệnh quá,
còn không có sao. Anh trước nó cất nhà con.
Ừ.
Cất nhà rồi cho, rồi công việc nhiều quá. À, với lại chúng ta nhé thì cái bình ấy mình phải xài bằng cái 3G á. Có nhiều khi mỗi tháng mình xài hết cái dung lượng thì mình không có lên mạng được. Mình chỉ đặt đó được thôi. Cho nên là ngày kia cũng có vô.
Mình có mấy đêm là mất được chỗ khá hơn đây.
À, mình muốn làm xài cái dung lượng đó mà hôm nay nó còn nhiều. Cho nên đi lại với hai ba chỉ được.
Chứ là tình hình tiền bạc tài chính có khả quan không?
Trước đây thì con không có bị mất nhà. Cho nên là có tiền mất có thì mình cũng không có lo lắng gì hết. Chồng ra, chồng đưa nước, chồng bầu rồi kia kia. Nhà hái đồ không có tiền trợ. Nhà nó thật lắm. Mình chồng mỗi tháng chút vậy đó. Chàng mà đậu bạc, đậu vòng, đậu thứ đó. Thế nhất là mình ăn nó rất là vệ sinh. Vì mình chàng mình không có bỏ thuốc, bỏ phân. Vì bây giờ mình cũng em nhỏ thì thấy là nhà nông mới cô lên. Họ muốn trồng một cái gì tốt lên, họ bỏ phân, bỏ thuốc, họ làm đủ toàn hết á. Chứ đó, hồi ngày xưa á, khi mà cô còn ở Việt Nam á, thì cô thấy cái chén chỉ đỏ mình đem về mình để hôi lắm. Thấy không? Nhưng bây giờ cô để cỡ 7 ngày là nó hôi liền nè. Thì người ta sẽ hút nhiều quá. Dạ. Rồi có những cái mình thấy này nè. Cái rơm của cô. Rơm là người ta nói trong sạch tốt lắm đúng không? Nhưng mà có một số người ta mua những cái da, những cái bông băng ở y tế đó cô. Máu nghe nữa hướng để về bắt đầu một tờ là cảm phòng lắm. Người ta bỏ cái này vô đó, làm thành nó hơn. Tụi nó mình đi về qua nhỏ mình mới thấy cái thực tế là người ta muốn khi mà mong muốn người ta đi thẳng những người ta làm. Chỉ sao người ta có lợi
họ. Nó mất lòng tin quá
à. Dạ. Mà có một cái chỗ nó cần lắm con, kinh khủng lắm, để ở quận 12 á. Một cái cảm giác nó muốn hơn cái ta nhiều lắm. Rồi nó mua những tất cả những công văn y tế của những cái bệnh viện á. Thế là những cái đó, cái gì khi bệnh viện bỏ chứ đâu cần máu đâu con. Mua về bắt đầu nó mới bỏ ngay như đó bà.
Trời, cái má hát động thế, kinh hoàng.
Dạ.
Mai cũng rác à.
Người Việt Nam mình cũng ghê lắm.
Trời, kinh hoàng.
Dạ.
Cái vụ mà lấy bàn băng là nó ở thành phố nào vậy chứ?
Dạ.
Cái vụ mà cháu mới nói đó là nó ở thành phố nào?
Ở nhà, Sài Gòn đó cô. Ở quận 2 á.
Rồi ghê ghê vậy. Rồi báo chí có lôi ra
không? Không, báo chí làm gì?
Rồi mấy cái vụ đó phải nói cho báo chí nó biết.
Nó chỉ mà nói đấy. Chị với anh ta mà nói mà lắm.
Cũng nói gì với tôi là một tố cáo.
Không, trời ơi. Bây giờ nhiều thứ sống mà nói biết hay nghe được thì bất của bạn là cái tí. Rồi nhìn mấy cái thua như Long An, Quận Pháp Môn, Quận 2 ngày kia vậy đó. Nhờ cái nước mưa bình thường có cái nước mưa nó tốt đó đúng không? Nó còn cao đúng không? Nhưng mà bây giờ cái nước mưa chợ nó tối bụi ghê lắm. Thì những cái hóa chất đó nó thải lên trời lắm. Người ta cũng
đang
xuống người ta
mình. Như cái nước mưa đó thì mình phải cho nó mưa chừng 15 phút hay là nửa giờ rồi mình thấy.
Không có rồi, bây giờ mưa nhiều nó cũng vậy. Nó ghê lắm. Riêng mà nó mưa lâu như vậy nó có những là có khi nó mưa mấy tiếng hồ luôn đó nha.
Thì nó mưa lâu rồi mình hãy dùng cái nước này sau này thì nó sạch hơn.
Mình lấy cái mình mất cái nước lên mình thấy nó vẫn vui mà khó gì vậy cho nó.
Mấy cái nước này là phải đầu tư.
Lần lễ qua bắt đầu nó đóng nữa. Bắt đầu phải nước trong.
Vậy lần sau á, cháu đẩy cái nắp này cháu đừng có lấy cái nước lúc đầu. Cháu để cho nó mưa chừng nửa giờ cháu hãy lấy.
Dạ. Dạ. Bây giờ
không hề đi. Ví dụ như là mình đi ra ngoài trời gặp trời mưa đó. Mà nếu mà nó mới mưa đó là rất là dơ vào người là mình bị xuống cảm liền đó. Nhưng mà nó mưa một lúc thì nước hết sạch thì nó rơi vào người mình thì cũng không sao.
Lâu lắm cơ. Lâu lắm nha. Mà chặt. Nghĩa là một trận mưa lớn này không, nó sẽ không chặt. Bắt đầu. Cái ngày nay nó mưa lớn một trận nữa, bắt đầu nó mới chặt. Như vậy đó. Dạ. Rồi là người ta chồng, anh con trai gì đó thì thuốc dữ lắm. Bây giờ bởi vì người Việt Nam ung thư nhiều lắm. Ung thư là cái đường nè. Nghĩa là cỏ bây giờ, không biết không? Ngày trước cỏ thì người ta, người ta lấy ra tay người ta nhổ cỏ, bị người ta làm cỏ. Nhưng mà bây giờ người ta chỉ cần lấy thuốc mà đã tiết cỏ. Đã bắt đầu ngày mai mình lấy đất gái hóa rồi. Thì cái thuốc thì cỏ đó, không phải là nó tốt đâu nha. Người ta trồng lên vì cái tác nhân của cái thuốc thực vật đó mà người ta ăn vô người ta nhiều là bị thuốc nhiều.
Ừ.
Nè.
Mà còn nó biết được mà nhiều cây nó vẫn sống được ra.
Kỳ vờ, cây rất là sống, sống tốt luôn rồi.
Kỳ á.
Nhưng mà ăn vô thì nó có bị dễ bị bệnh dữ lắm.
À, nghe thật.
Rồi bất vật mà người kia một con nuôi cái gì cũng nghe cũng bằng thuốc bằng thuốc người kia bằng thuốc này kia anh nhìn như là con gà một cái nó có 90.000 thôi nhưng mà nếu mà ăn bằng lúa thì nó tốn rất là nhiều anh không có đời anh đang làm thuốc nuôi bằng 8 phút thế mà người kia đâu mình đi thì ít về đi quê thì thấy nhiều lắm nhiều nhưng mà là nó cũng nhưng mà tấm những vị quen người ta cũng rất là tốt nha con. Mình không có phủ nhận được là tấm tại vì người ta làm vì cái kinh tế của người ta thôi. Nhưng mà tấm người ta rất là tốt. Ví dụ như là khi con về thì ở đây á là mình làm nước mưa hả? Cái con ấy kiếm tiền mà bây giờ phải tay một cái hồ nước chứ không có nước cái gì cài cái lấy cái tông cài thì tấm chặt được cái mũ trong cái mũ đó. Thì ở đầu xài nước mưa như vậy đó thì khi người ta lại ta xây cái hồ 7 triệu và thôi phải xuống xuống nợ đó thì từ trả cũng không ai nói gì thì từ trả muốn bán cũng được không ta rồi cái xây nhà xong cái thứ giường cái tủ cái giường có 3 triệu rưỡi cái tủ 3 triệu rưỡi rồi người ta trả cho cái nhà để từ trả rồi người ta cũng ra bán mà chuyện gì mua người ta cho mình cái
nợ
thoải mái
là phải
từ trả.
Nhưng mà giờ phải tiền triệu không thì cháu phải 1 đô la để được bao nhiêu tiền?
100 đô la sẽ là được 0.1.
100 đô la
là
0.1. Nhiều quá.
Dạ. 100 đô la thì được 2.1 triệu, 2.1 triệu, cái giá nó cao bằng gì đó.
Tức là tức là 1 đô la
21 ngàn gì nha.
Tiền mất giá quá ha.
Dạ.
Hồi đó không nhớ 1 đô la là được chừng 2-3 ngàn, bây giờ thì 21 ngàn rồi.
Dạ. Đúng rồi cô, 21 ngàn. Đồng tiền Việt Nam nó mất giá là không?
Đồng tiền giá tiền mất giá hay biết rồi. Rồi ai cũng chịu phú hết trơn.
Ở cái quê này á thì nó còn rẻ nha, ở đây có ở Long Thọ nghe. Cái chị bạn con thì ở Long An, tại tầng 11, 12 là mất một. Thì nói chung là đồ ăn là nó còn rẻ, chứ cái thành phố thì nó mắc hết trơn á. Dạ.
Người đi đâu có thể mang đống tiền đi theo hả cháu?
Đi đâu chợ tấm tiền đó.
Đi đâu có phải mang một túi tiền bự à?
Nói chung bây giờ cái hệ thống ngân hàng nó cũng có mà cô. Tiền mình mở cái thẻ đó là mình muốn nhưng mình rút ra mình xài cô. Tiền lương thì nó cũng là trả mình qua ATM thôi. Chứ đi đâu mà đem tiền nhiều quá mất túi chứ.
Thôi giờ mình nói lại chuyện đạo đi chứ, nói chuyện lời nữa không cho ta.
Dạ.
Dạ. Thôi là giờ lên xe đã ha. Giờ lên xe là quá quá đã.
Còn hôm nay á, tao có đứa con á, thì nói là nhớ ông hai quá.
Đó hả?
Mà hôm nay là nhớ ông hai.
Nó đi theo bà hộ con rồi nha.
Dạ.
Thì bà tính mở lên vậy thì nó ông
nội.
Ông nội tôi nhắc ngay mà.
Ông
nội
thấy
không? Cái này
là...
Ông nội
không?
Không thấy ông nội hả?
Dạ thấy.
Không thấy ông nội nó chịu đó. Chắc là ông nội. Ông nội đâu có đi tu tạo được nữa. Ông dẫn đi theo bà họ mấy con đó. Chứ không chưa có lên cõi đi thiên hàng đâu.
Cái này là thấy.
Chắc thấy hả?
Dạ, thấy
cái
hoa
tấn kẹt. Không, có lẽ ông cũng theo cái thầy rồi. Ông thương chắc, ông nội chắc đi theo cái thầy rồi.
Chưa, ông nội thương cái nhà lắm.
Ông
nói
hả?
Thương cái nhà dữ lắm, thương cái nhà
quần sân bình
dữ lắm.
Nhưng vợ chết rồi, đúng rồi, ông nội cũng còn kẹt rồi, ông nội còn kẹt, đúng rồi. Thôi, phải là con trai ta, ai biết rồi, còn kẹt rồi.
Sáng
khẽ công phu của ông nội con cũng là công trọng chứ không hợp lý lắm nha, chứ không đơn giản thôi.
Nhưng mà phải...
để ông hai nói với con miếng. Bởi vì cái nghĩa của ông nội tình tiết nặng quá nặng, không dễ trừ nổi. Thành ra ông nội phải ở lại. Phải khỏi trăm ba lô can để mà xả. Mặc dù có thể ông nội con là thật quá là được không? Chứ ông hai chắc không.
Không,
phải
chứ. Sao ra á? Sao ra thì ông nội tu không cho bằng ba tấn này nha.
Không mà.
Ba tấn thật tu gì không ông nội
á? Chứ nói con nói vậy là nhìn phía bên ngoài thôi. Bởi vì ba tính con có quy nữa không? Còn ông nội không có quy phải không?
Ông nội phải làm như vậy. Nhưng mà nói chung như vậy, khi qua bên kia thế giới thì ta cũng được đi con lương rất là nhiều vậy. Và ta cũng học, ta cũng học rất là nhiều. Và khi ta cũng có thể giao cảm với cái người đồng gian mình rất là dễ luôn. Và ta có nhiều khi ta cũng nói, con hiểu rất nhiều. Cảm nhận của mình, cảm thấy mơ thì ok rồi, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ví dụ như hồi nãy chị chỉ cần là con thấp nhang. Con thấp nhang thì ta vẫn mới gây con cái tình tưởng là bây giờ nhớ ông hai quá. Bỏ camera để ba nghe, rồi dẫn nó ông hai. Không cho con mẹ. Chị cho cảm thấy là không có. Cho nên là ta vẫn tu được nhiều.
Thế rồi, phải vậy đi nhưng mà nói vậy thôi. Ba tấn con với ông nội là để tạo cái nghiệp quá nặng rồi, em hai biết rồi, thấy không? Nó, nhưng mà nghĩa là không bảo vệ đáng lẽ đây, nghĩa là có đức thầy, đức em hoặc đức ca hát mà giải trừ dụng cho hai cha con đó, nhưng mà không giải nổi. Cái lực bởi vì là cái nghiệp đâu quá nặng, em hai biết rồi,
thành nên không giải nghiệp nổi. Bởi vậy là phải kiếp sau thành sao hơn. Thì nghe mai ra. Nhưng mà bởi vì ông nội con á đã là một người có công trình, có cái công nghĩa là với thân học nhiều lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà cái công đó, cái công đức của thân học không đủ cái bằng cái quân bình đi cái nghiệp quả giữa cái nghiệp xấu với nó không quân bình nổi. Thành ra cái thầy cũng thua thôi ha. Cả ba tính của con cũng vậy nha. Nó hầu chờ tại thế thôi, ông ai biết mà. Nó cũng khổ lắm ha. Bởi vì con người ta còn sống với phần nên thì tạo ra cái nghiệp mình không biết. Rồi cái chừng mà mình biết rồi quay về với đường đạo thì cái căn nhân quả nó không công bằng nổi. Vì lý do đó phải bởi vậy nên thành ra nghĩa là phải có lực, cũng như trường hợp mà một liên thanh đề mà muốn cứu mẹ mà khó khỏi cái vụ mà miệng mạch con mà đưa tới miệng mà lửa ra xong không ăn được đó, thì trường hợp không nhậu con với anh Tuấn nó cũng vậy đó, phải có một cái lực. Nếu mà con muốn giải trừ cho ba Tuấn với ông nhậu con là phải nha, nếu mà bên Phật giáo là phải dùng tới cái nhân tăng là, nghĩa là cúng chưa trai đàn, đặt cái trai đàn một thiên thanh, dùng cái lực của một ngàn cái gì mà la hán đó, thì lúc bây giờ mới giải trừ nổi cái việc của ông nội con tính đó. Mà ông hai nói vậy đó, con suy nghĩ đi.
Ông Ba Tuấn thì đi định nhiều, ví dụ như là ra bến học được cái bệnh viện cái địa bàn nghe và biết được rất là nhiều, biết cái gì hơn ông nội. Nhưng mà cái điều là như vậy, khi mà ông Tuấn nói chuyện với ông nội thì ông nội giờ cũng thấy con thấy mãi mê đi thế giới, đi tầm lâm chỗ cho thế giới chơi, đi để dính nhiều. Nhưng mà về cái lực học á, thì hiện giờ ông Tuấn học được là ông nội. Mặc dù là ba Tuấn mất con nội 3 năm, nhưng mà học được ít nhiều thì ba Tuấn cực nhiều. Mà có những cái một cái sự kỳ lạ, kỳ lạ với lại bên đây rất là dễ làm như vậy. Còn ông Phương và ông nội thì lúc này chưa có chuyện học gì. Trên cái thế giới có rất là nhiều việc để học, nhiều lắm. Và học có nói biết, nhưng mà học biết được gì là ông gì. Còn như vậy ông này, ông có biết học gì thì của ông nội. Và ngay cả khi mà chính khi cô Phẩm ra đời thì ông Ba Tuấn cũng biết trước. Ông Ba Tuấn mới ăn bữa trưa đó mà con ngủ đó. Thì Ba Tuấn kêu con đi thăm cô Phẩm đi, cô Phẩm khắc cái ba rồi đó. Con ngày con nói chuyện với lại chồng con bắt đầu đi thăm cô Phẩm. Nhưng mà cái từ khắc cái ba con không dám nói cho anh Phúc nghe, thì dù sao ông Phúc cũng là con của cô Phẩm nè. Đó, thì con nợ cô Phẩm không rất là yếu. Con chỉ nói anh Phúc là ba kêu là đi thăm cô Phẩm thì thôi. Vỡ ra sao là cô Phẩm ra đời đó. Ông Ba Tuấn là bệnh nó còn lâu, học được rất là nhiều. Mà đôi khi con Ba Tuấn cũng biết không nên học rất là nhiều, ví dụ rất là nhiều con kia. Có những chuyện ông hãy ở đây sẽ không đúng. Nên khi qua bên hai cái công ty đứng rất là nhiều lắm, nhưng mà khỏi mặt thì nhiều lắm mà. Còn ông nội cũng chưa học được công ty. Không nữa là ông nội rất là cái nhỏ, cho nên là không có học được công ty. Ngay cả cái bản thân con hiện giờ, đây là con sống ở đây. Đây chỉ là cái chỗ gì cho nên cho con thôi. Nhưng mà cái đứa bên kia, hôm trước thì con nghe anh Phúc nhớ lại những người cha, những người lũ phát và người kia, thì ta này có phần là nói nhỏ nữa là cái đó chỉ là mình ở một cái mức độ thôi. Vì những người mà có mũi sáng từ đầu thì kiếm tiền yêu lên thì cái đó chứ sao mới thần thành mình đã nhận. Chứ thật ra để mình cho một người đó kia một cái việc khác mũi sáng thì làm được rất là nhiều. Và khi người ta làm được nhiều thì mình cũng học được nhiều lắm. Ví dụ như hiện giờ con à, có một người nó lại nói ờ chỉ là cái nước hồ cá rồi như cái nước đầu không chịu nổi cả ba bốn năm nay rồi. Tự nhiên con gà đầu nó cũng coi xa con nó từng chút biết rồi. Thì cái đó là mình làm những cái điều tốt cho người ta. Chứ không có phải là mình nói là mình cho người ta mình sáng và cái điều cũng tốt. Ờ và khi con chú hay con ở cũng là một cái nguyên nhân. Vì bạn nói là thời gian sau bạn sẽ mượn các con về hành đạo. Và cái nơi con ở ở bên đây này là chỉ là cái nơi con ẩn ở ẩn nhất. Để mà những lúc mà mình về như là mình nghỉ ngơi thôi. Cho nên khi mà bạn về hành đạo rồi chỉ đi nhiều lắm. Và cũng bị không thần. Ở thành phố bây giờ mất con thần thật là cái con nữa. Và thì khi nào có những cái gì hành thế, con đã thấy chán nó một ngày. Thì mình thấy mọi người ta tin tưởng chú rất là nhiều má đi. Có mấy hồi chị định hỏi, có việc cho thành phố người ta là con về lại lên trong ngày, con là đứng đây lại đây trong ngày liền. Và có những cái rất là hay. Khi mình đi lên, đi con đi cái đò, cái xe cầu cao lắm. Nhưng mà cái đường xuống tóc con không biết có đường xuống tóc không? Cái này nó có đường xuống tóc á. Xung quanh đó mà nó ngồi nhiều lắm. Và khi mình ngồi trên xe vậy đó, xe lắm. Mình nhìn thấy những cái mã mồ nó mà cao cao như đứng xuống mình lên hết trơn á. Nhưng mà xung quanh cái xe cao cao mình đi á, có những mũi xe chùa xung quanh. Có những cái khả năng đó nó không được. Nhưng mà về cái một cái phương do không có nói được sau này thì là nói được cái việc là và làm cho mình cách không có nói sau này cái gì đó nó đến là không có hợp nha. Có một cái như vậy là ta tính thì ít nhớ hôm hai và bốn kia lên nói chuyện gì để nghe giọng nói hôm hai đó.
Người không nghe học mà không nghe người thân học nói thì cũng không kỳ gì nhé.
Nhớ hài lắm.
Chú có nói làm cho nó Tuấn nói chuyện ở trên không nghe làm được không?
Có khi nào chú khi nào ba ba Tuấn nhập cho con không?
Ờ đúng rồi, nó có qua đời rồi mà chú
nói ba ba Tuấn mượn khác con nói chuyện với hai được không?
Bây giờ
bạn
không
có. Không có. Chứ thầy cũng được đó, có thư cũng được đó.
Không được. Nhưng mà làm vậy, làm vậy cũng đúng rồi.
Nhưng mà thầy đó coi lại, coi có lực đúng lực chứ không đúng lực á.
Không được á.
Không được á, không được rồi. Có khi nhau rồi. Vấn đề đó nó cũng thiệt khó, nó khó lắm.
Khó lắm, cái đó đầy cốt làm hài cô này đó.
Cốt làm hài cô này đó.
Không được á, ta tính không được á. Chỉ có nghe thông tin thử con rồi con nói lại cho ông hai ơi. Chứ không có mặt chưa hẳn. Bây giờ ta tính không được phép làm chuyện đó.
Nhưng mà ta tính có nghe được ông hai không sao?
Nói gì? Cái lời nói của mình nói trong không gian, tôi nói không phải ba tính mà hàng tỷ cái dân linh ở xung quanh cái đất này thì nghe cái lời nói của mình đó, cái định là cái cơ thể cơ quan bị tưởng tượng nha. Bởi vì thành ra mình nói những cái tư tưởng mà gọi cái tư tưởng cao siêu, cái tư tưởng mà có thể giúp cho người ta mà thoát khỏi sự vô minh là hàng tỷ người lắm chứ không phải mà đơn giản đâu. Thì coi lại là nó hay lắm, quyền bí cao siêu lắm.
Nhưng mà
cái
ví dụ mà ông ai nói là khi đã thành người rồi á mà không có thành cái vật thực á thì cái đó sai á. Sai á.
Má Tuấn nói sao mà cháu về vấn đề đâu?
Sao đâu mà anh nói sao? Anh còn nói sao?
Hồi nãy tao cũng nghe. Nghe anh nghe nói là khi đã thành người rồi á thì sẽ không có giận.
Nó còn không được sao? Không phải thôi.
Sai, không phải sai. Hôm nay biết là hai cái con thỏ của con người đang nuôi hai con thỏ. Hai con thỏ đó là cái một cái nhân viên như vậy. Cái hàng ngày ngày xưa chồng con biết trước chồng con cũng tu lắm. Và như ba cũng vậy á. Thế là hai con cháu rồi để con cái cho cũng tu. Thì hai cái con thỏ này chính là con rể và con ruột của chồng con hồi chỉ biết trước á. Thì nó có cái đám này nó chơi thế thì nó nói nghe nghĩa là nó có chồng con kia là con ơi đừng có phát âm nữa nhưng mà nó cứ cố gắng nó làm chào nó thấy thằng giàu mà nó mở bán nó nọ thì nó bán thịt thỏ tất cả các loại thỏ các loại này thỏ và nó đã giết nhiều quá trời thỏ luôn. Cho nên cái này nó làm thỏ.
Ồ, trời quả báo ghê rồi đó.
Dạ, chứ không phải là mình nói là đã là người không bao giờ không phục vợ. Cái thứ nhất, mình cứ ra cho người ta tư tưởng, người ta nói, ừ, người ta cứ làm gì xấu, người ta cứ không bao giờ làm phục vợ. Ok không ai?
Nó nói được cho ba để cho ba cho chồng con nuôi xéo này.
Dạ, đúng là bây giờ là hai cho con nuôi một cặp thỏ. Một con, được con bé đi. Và ở trên về cũng giải thích cho chồng con biết là hai con thỏ là một con của con một cái thiết biến vậy. Cho nên con muốn làm nhạc nha, ngày cuối còn con bé cũng thỏ lá mà ta tự nhiên cắt hai thỏ thì nuôi. Thì sau này chân cũng có về giải thích cho chồng con biết là nó là con đó. Và phía trước khi nó làm con dạy dỗ nó không kỹ, con dạy dỗ nó không tốt. Và hai vợ chồng nó cúng nhau, mở quán bán thịt, thỏ đủ thứ các loại về thỏ hết. Và bây giờ cho nó thành thỏ, để nó biết được cái tự tin để ta biết chắc mình đau đớn cỡ nào. Đó.
Rồi nó bây giờ cháu nuôi nó cho con kia.
Cháu không có nuôi.
Nhưng mà rồi nó có bị cháy tim nhiều lần, nhiều kiếp thỏ không chứ còn bây giờ nó chết này, cháu nuôi cháu đâu có biết nó đâu.
Dạ đúng, nhưng mà nó làm khổ cũng khổ lắm bộ. Con bỏ nó trong nhà là chị không cho nó chơi. Vui lắm nhưng mà bây giờ nó yếu gì quá thì nhốt nó đi chuồng. Thì trong đó cũng có cái chuyện khổ của làm thỏ này.
Ở đây này, để ông hai để giải thích thêm cho con hiểu hoặc là ta tính con phải nắm nghe rõ vấn đề cái này nha. Bởi vì không đi học á, nếu mà nói về không học á thì phải nhớ cái điều này để mình ông hai tại sao mà nói con người không thể nào mà làm ác từ mà chết mà trở lên lại thành thú không có là vì sao để ông hai giải thích này cho con ba tính của con mà đang ở đó nghe. Bởi vì trong giới thân học có cái thứ đó, cái thứ gọi là cho hồn mượn xác đó, cho hồn mượn xác. Nó là ba tính con mà có nghe thì nhớ cái thứ này, cho hồn mượn xác, đúng chưa? Đúng. Nghĩa là con người có thể mượn cái xác đó để mà trả quả hay là hay để làm cái gì đó. Chứ con người dân, con người thực sự thân học là ác ma vô biên ma ná dòng thì không thể nào mà trở lại là làm con thú mà chỉ có ác ma vô biên mà thôi. Đó là cái tại nhà để ông hai nói, đó là cái thiết nghi tân khi cô viết của thân nhân của thân học đó. Cái thiết cho hồn mượn phép, được chưa? Chứ không phải là con người bắt đầu chết rồi mà đầu thai trở lại làm thú không có. Mà cái hồn đó có thể mượn cái xác. Cho nên trường hợp á, cái co cái hai con thỏ của con quân á, là bởi vì nó, cái hồn của nó trước nó là người rồi. Nhưng mà nó bây giờ á, nó trả cái nghiệp của nó, thì nó mượn cái hồn của, cái xác của con thỏ để làm cho con quân, được chưa? Để mà nó trả cái nghiệp mà nó đã sát sanh tiền kiếp. Đây là cái thiếu nghe tâm chi cô nhất. Ai nói cho con như ba tính con hiểu rõ cái điều này. mà đúng không ta cầu nghe đó phải nhớ cái điều này. Nếu mà đi theo thông đạo còn cái thiếu mà bên Phật giáo thì ông hai không làm tới, bởi vì mà tính con đã quy y bên Phật rồi nó khác đem. Nhưng mà nếu mà tính con muốn theo thông đạo thì phải nhớ cái thiếu đó, mê tăng chi cô giúp là cái thiếu cho hồn mượn xác chứ là nhớ cái đó có không ai đọc vậy đó.
Cái tâm linh hợp để đúng là hay nói thêm với cái tâm linh hợp đúng, nhưng mà khi con người ta thì ông ta thấy có những người ta là ác quá rất nhiều, khủng khiếp luôn, thì người ta cũng thấy có những cái nghiệp quả nó phải đớn mà. Dù là cho mượn hồn mượn xác hay gì đi nữa thì có sai cái đó, ông hôm nay nói về cái chuyện hôm nay thì cho là đứa em không khó, nó mượn xác có hồn nó mượn xác không khó thì nó cũng phải trả cái hiệu quả của nó, đúng không nha?
Thì cái này bởi vì mà anh ấy gặp lại có một vấn đề đó, cả các vị la hán rồi chứ không phải người thường đâu. Vừa các vị la hán mà để ông muốn đạt lên cái địa vị mà chân sư rồi, các vị la hán mà còn ma còn cái tình kiếp họ đã giao, họ đã tạo ra quá nhiều nghiệp sát đó ha, thì họ vẫn phải vừa nguy hiểm học phát sinh. Đây nè ông ai giảng không được học và bà tính còn nghe hiểu. Con người đó, con người mà muốn tiến quá lên á thì phải nghĩa là phải trải qua nghĩa là một cái giai đoạn mà đến la hán rồi mà cái người đó còn mãi nghiệp á, người này sẽ mang cái tham bô ra ca ve là cái báo thân đó, chưa ông hai giải thích cho ba tính con này cái báo thân đó tham bô ra ca ve để trả cái nghiệp sau cùng của mình, bởi vì mình tự biết mình đã giết thú biết làm quá nhiều rồi, giết người nữa nên mình phản tác nhiều quá mà kiếp này mình tu lên là trở thành vị la hán rồi. Trường hợp như bên Phật giáo cũng có cái vị mà sư mà vô não gì mà Đức Phật mà thâu lên vào làm đệ tử tăng gia theo tăng đoàn của ngài đó, thì cái vị này cũng vậy đó. Nếu mà chính là chính người nào thì ta đã có việc bị vị la hán rồi, vị này cũng phải bỏ xác rồi vẫn phải nhận cái báo thân gọi là thâm bu la ca gia. Vậy là ông hai giải thích cho bà tướng con hiểu rõ rồi đi. Là cái báo thân đó, thấy chưa? Con hiểu không? Còn cái người là chính Đức Phật mình nè, Đức Phật mình á, Đức Phật Thích Ca ngài mới có cái tâm nguyện là nghĩa là cao siêu nhất, nghĩa là tuyệt đỉnh nhất, là ngài mà giải thoát rồi, ngài được lên hàng tương tư lên Đức Phật rồi thì ngài tình nguyện trở lại thế gian để mà giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh, là ngài nhận cái nghiệp mana ca gia là cái ứng thân hay là cái thân siêu hóa của ngài đó, là làm cái con người mà cứu độ chúng sanh đó, để đấng cứu thế đó. Nghiệp mana ca gia là cái đấng cứu thế, có hiểu không?
Là còn cái chốt
Là cái người này nhá là mới là gọi là cái người này nhá là có tình thương đối với nhân loại nhiều nhất là chính Đức Thích Ca này, là ngài là vô địch thiên hạ, bởi vì ngài nhá là nhân loại trên thế gian này 6 tỷ người hiện nay là tôn sùng ngài là đấng cứu thế, Đức Phật Thích Ca là đấng cứu thế. Còn cái người vô á còn có bởi vì trong để ông hai giải thích cho con với ma tính con hiểu rõ gì này để mà đừng có lầm lộn đó. Còn cái người đó mà tại sao những cái người mà giải thoát rồi nó cả cái niết bàn nhập vào cõi niết bàn rồi mà người này á lại nhận cái đạt ma ca gia là cái pháp thân á, tôi hiểu cái pháp thân đạt ma ca gia là cái pháp thân, thì cái người này á nó là không còn có trở lại cái trái đất này nữa, mà chính trong thời Đức Thích Ca ngài biết ba vị này là ba vị này á, mà hồi xưa thời Đức Phật người ta gọi ba vị này là độc giác Phật, gọi là Prajñāka Buddha giác tiếng Hạ đó, con hiểu không? Con phải hiểu này, Prajñāka Buddha giác là độc giác Phật. Nhưng mà có một thiểu số cái thời đó người ta nghĩ là phải thật rồi mà
mà không còn trở lại thế gian là ba vị Phật này là Phật ích kỷ. Không trở lại thế gian là kỷ. Người ta nghĩ là Raisi Yekka Vucha là Phật ích kỷ. Để ông giải thích cho con của Ma Tấn con cả nghe nè. Bởi vì cái từ Raisi Yekka Vucha, cái ý nghĩa chính xác của nó là Bơi Di Vucha, nghĩa là chuẩn bị giác ngộ chứ chưa thực sự trở thành Phật. Thấy chưa? Raisi Yekka Vucha có nghĩa là Bơi Di Vucha, là chuẩn bị giác ngộ chứ chưa thành Phật. Và các vị này chỉ tương đương như là một vị đạo trưởng, giáo chủ và vô ngay thành một vị ngu ngu, một vị minh sư hay là đạo sư của ấn giáo. Ấn giáo là ngu ngu, là minh sư hay là đạo sư. Rồi là một thiền sư đó là du linh. Rồi một vị chân sư đó là A-đét hay là A-tư-ca. Các vị này cứ tương đương vậy thôi. Mà cái từ mà A-đét, A-tư-ca thì nó ở trong tiếng Hàn người ta gọi là Rishi, là một vị mà có thể được. Nên người ta diễn tả cái vị này đạt đến cái trình độ này, cái chân tư rồi, thì vị này giống như một con ngựa mà lội ngang qua dòng suối cho lên bờ bên kia. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ba vị mà đọc giác Phật của mình á là thuộc cung lý trí, cung thứ nhất. Nên các ngài phải nhận cái đạt ma ca gia để sang cái bầu thế giới khác, ba cái bầu thế giới khác, để mà tiếp tục hoằng dương chánh pháp. Lúc bây giờ các ngài đó mới tiến lên Phật.
Đấy, đó anh hãy giải thích cho con bà tính còn hiểu rõ như vậy.
Ok, bây giờ mình học tiếp nha.
Dạ.
Bây giờ tới tham thiền huyền môn. Tham thiền huyền môn thì trong cái trang này mình coi kỹ trước mình học tới đâu rồi. Bây giờ mình qua tới cái bức thư ngày 21 tháng 6 1920. Rồi 1920 thì tôi còn chưa ra đời. Vài nét thái quá về thực hành, chiều nay tôi muốn nêu rõ là tôi không thể. Cũng như không khôn ngoan và thích hợp chút nào nếu tôi truyền cho các bạn những âm khóa khác nhau để chướng lên thánh ngữ. Tôi chỉ có thể nêu những nguyên tắc tổng quát thôi. Mỗi con người, mỗi đơn vị tâm thức đều khác nhau đến nỗi nhu cầu của cá nhân người môn sinh chỉ được đáp ứng. Khi vị huấn sư đã hoàn toàn khai mở tâm thức chân ngã nơi mình, và khi người môn sinh đã tự đạt mức muốn biết, dám làm và giữ im lặng. Những nguy hiểm khi dùng sai thánh ngữ thật to lớn đến nỗi tôi không dám làm gì hơn là chỉ ra những ý tưởng chính yếu và những nguyên tắc cơ bản, rồi sau đó để cho người chí nguyện tự tìm ra những điều cần thiết cho sự phát triển của y, và tự thực hiện những thí nghiệm cần thiết cho đến khi chính y tìm được những gì y cần. Chỉ có kết quả của sự tự cố gắng, của phấn đấu và cam go và kinh nghiệm đắng cay mới có giá trị vĩnh viễn trường tồn. Chỉ khi nào người đệ tử tự điều chỉnh với trạng thái nội tâm, qua sự thất bại, qua sự thành công, qua những chiến thắng nhọc nhằn, và những giờ phút cay đắng sau khi thất bại. Chừng đó y mới thấy việc sử dụng thánh ngữ có giá trị khoa học và thực nghiệm. Sự thiếu ý chí trong nhiều trường hợp cũng bảo vệ y khỏi sử dụng sai thánh ngữ. Trong khi cố gắng ban giải tình thương, rốt cuộc hướng dẫn y đến cách phát âm đúng đắn. Chỉ có những gì chính chúng ta thực biết mới trở thành khả năng cố hữu. Những lời dạy bảo của vị huấn sư, dù ngài có minh triết và uyên thâm đến đâu, cũng chỉ là những khái niệm tri thức. Nếu chưa được người môn sinh chứng nghiệm để trở nên một thành phần của cuộc sống y, vì vậy tôi chỉ có thể đặt con đường, tôi chỉ có thể đưa ra những gợi ý tổng quát. Phần còn lại người môn sinh phải tự gặt hái qua tham thiền. Phát âm và sử dụng thánh ngữ trong tham thiền cá nhân. Giờ đây tôi nói đến việc thực hành, tôi nói cho người đang trên đường dự bị, là người chỉ hiểu được bằng trí những gì phải thành tựu. Khi cần nhận thức được gần đúng vị trí của mình trên đường tiến hóa và những việc cần phải làm nếu y muốn một ngày nào đó bước qua được cửa điểm đạo. Như thế, những gì tôi sắp nói sẽ hướng dẫn được hầu hết những người nghiên cứu các bức thư này. Người hành thiền phải cố gắng tuân thủ các quy luật cần thiết. Sau đây là vài điểm sơ khởi. Hàng ngày, người trí nguyện nên tìm một chỗ yên tĩnh, nơi y khỏi bị quấy rầy bận rộn, phiền rộn. Nên luôn luôn dùng cùng một nơi, vì ở đó y sẽ tạo nên một cái vỏ bao quanh vừa để bảo vệ, vừa khiến cho sự giao tiếp cần có với cấp cao được dễ dàng hơn. Vật chất ở nơi ấy, vật chất của cái mà bạn gọi là môi trường chung quanh, sau đó sẽ trở nên hòa điều với một mức rung động nhất định, là mức rung động cao nhất của chính hành giả đạt được trong những buổi thiền liên tiếp, khiến cho mỗi lần y nhập thiền, y sẽ bắt ngay vào điểm cao nhất khỏi mất công làm lại từ đầu. Hành giả nên ở trong vị thế sao cho có thể không còn ý thức về xác thân. Ở đây không thể đặt những quy luật cứng nhắc, vì chính xác thân phải được xem xét. Nó có thể bị vài trở ngại như tê cứng hay thương tật. Mục tiêu nhắm tới là tư thế thoải mái với sự chú tâm và linh mẫn, sự uể oải và buông thả không đưa hành giả đến đâu cả. Tư thế thích hợp nhất cho một người bình thường là ngồi xếp bằng chéo chân trên mặt phẳng, lưng dựa vào một vật gì để cho cột sống được thẳng. Trong giai đoạn thiền thâm sâu hay khi hành giả đã thành thạo và các luân xa đang được khai mở mau lại, có lẽ ngay cả luồng nội hòa cũng đang rung động nhịp nhàng ở chóp xương sống, thì lưng phải được giữ thẳng đứng mà không dựa vào đâu cả. Đầu đừng ngửa ra sau để tránh căng thẳng, mà phải giữ cân bằng, tức là tầm hơi hạ xuống một chút. Khi đã thực hiện các điều này, sự căng thẳng mà nhiều người bị mắc phải sẽ hết, và cơ thể này sẽ được thoải mái. Nên nhắm mắt, hai bàn tay chắp lại trong lòng. Sau đó hành giả xem hơi thở của mình đã điều hòa đều đặn và nhịp nhàng hay chưa. Nếu đã được thì giữ cho toàn thân thoải mái, trí tuệ tích cực và thoát thân mềm dịu giữ ứng đáp. Sau đó hành giả hình dung ba cơ thể. Khi đã quyết định sẽ tham thiền ở luân xa đầu hay luân xa tim, tôi sẽ nói đến điểm này sau. Khi rút tâm thức ra khỏi ba thể và chú tâm vào một trong hai luân xa vừa kể. Khi thực hành điều này, hành giả thận trọng nhận thức rằng y là một người con của Thượng Đế, đang trở về với đấng cha lành, rằng chính y là Thượng Đế, đang tìm kiếm tâm thức của Thượng Đế mà cũng là tâm thức của y. Rằng y là một vị sáng tạo đang tìm cách sáng tạo, và nhận thức rằng y là trạng thái thấp của sự sống thiêng liêng, đang tìm cách chỉnh hợp với trạng thái cao. Sau đó hành giả hướng lên thanh ngữ 3 lần. Lần đầu hướng lên nhẹ nhàng để ảnh hưởng thể trí, kế đó hướng lớn hơn để ổn định thể tình cảm, và lần cuối lớn hơn nữa để tác động vào thể xác. Hiệu quả đối với mỗi thể đều có 3 phương diện. Nếu hướng thanh ngữ đúng cách và chủ vững tâm thức trong luân xa hành giả nó tròn thì hiệu quả sẽ như sau. Ở cấp trí tuệ tiếp xúc với luân xa đầu khiến nó rung động, làm cho thể hạn trí yên lặng. B là nối kết được ít nhiều với chân nhân, nhưng luôn luôn đến mức nào đó qua hạt nguyên tử trường tồn. C loại ra những phần tử thô kệch và thu nạp những chất tinh anh hơn. Ở các cấp tình cảm, A qua hạt nguyên tử trường tồn làm ổn định về cảm dục, tiếp xúc với luân xa tim và khiến nó hoạt động. B thải ra những chất thô kệch, nhờ đó mà phản chiếu được các ảnh hưởng cao một cách trung thực hơn. C gây nên một đợt sóng xúc cảm từ các cấp nguyên tử của cõi tình cảm đến cõi trực giác qua đường truyền bằng vật chất nguyên tử nối liền hai cõi này, sóng ấy tăng cao và khai thông đường truyền. Ở các cấp hồng trần, A ở đây hiệu quả xảy ra cũng tương tự, nhưng hiệu quả đầu tiên là ở thể khí thái, nó kích thích sự lưu thông thần lực. B nó vượt ra ngoài phạm vi của thể này và tạo nên lớp vỏ bảo vệ và xua tan các yếu tố bất hòa trong môi trường xung quanh. Hết bức thư. Thì tôi tóm lược là ở đây là dùng thánh ngữ để tham thiền cá nhân, thì đại khái là phải ngồi ở một chỗ, mà cái chỗ đó là ngày nào cũng ngồi thiền chỗ đó để cho cái không khí xung quanh nó rung động được cái nhịp cao nhất. Mình ngồi đó là mình bắt được cái nhịp mà lần trước ngồi thiền, mình sẽ không phải mất nhiều thời gian. Rồi sau đó là ngồi làm sao cho nó vững. Thì chắc có lẽ là ngồi bán già là tốt nhất, tại vì ngồi bán già thì nó hai cái chân nó đan vào nhau, thì ngồi nó không có té ngửa là té phất. Tại vì sau đó thì mình không để ý cái cách ngồi nữa. Nếu mà ngồi được ngồi giỏi thì mình quên cái thân thể, mình không để ý, nhưng mà nó sẽ không ngã. Thầy thấy mấy cái vị sư mà qua đời ở cái chùa dâu Hà Nội á, mấy vị cũng ngồi mà ngồi vững như vậy đâu có té đâu, rồi chết luôn. Rồi thầy đọc thánh ngữ thì đoạn này không có nói nhiều về thánh ngữ, là cái tông cái hợp âm nào không có nói tới nữa. Nhưng mà sướng lên 3 lần thì lần đầu tiên là nó chạm vào thể trí, lần thứ 2 thì sướng lên mạnh hơn thì nó chạm vào thể vía, tác dụng vào thể vía, và lần thứ 3 mạnh nữa nó tác dụng vào cái thể xác. Thì mỗi lần nó như vậy nó ổn định thể trí, thể vía và nó thể xác, thì nó kích thích sự lưu thông thần lực ở trong cái thể xác và tạo nên lớp vỏ bảo vệ. Là bây giờ mời các anh góp ý kiến.
Dạ hông, giờ đấy để tôi nói thiền ha, thiền mà phải đang học nha. Tại sao á, mà mình có vấn đề ngồi á, vấn đề đó là bởi vì thiền cho đang học á, thì các bạn trẻ nhớ để lo nghiên cứu kỹ cái kiến về thiền nha. What of silence và sao lết là tiếng mà không có âm thanh, nghiên cứu kỹ cái đó. Nếu mà tôi đang học thì nghiên cứu kỹ cái đó trước, cái lý thuyết đó là nghiên cứu cả cái ra tay nó qua cái Ấn Độ nữa, đó là hai cái. Rồi phải nghiên cứu cả cái kinh lâm nghiêm của mình Phật giáo nữa. Bởi vì thông học là thế nào, anh em mà theo cái đường thông đi học thì phải nhớ cái vấn đề đó. Nó là cái phương thức tổng hợp, tổng hợp tha học, triết học và tôn giáo. Vì lý do đó nên mình muốn thiền theo tiếng vô sinh thì mình phải nghiên cứu Raja Yoga với kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hai cái này rồi đó thì mình biết lý thuyết rồi mới bắt đầu thực tập. Mà hôm nay anh em mà muốn thực tập theo cái này là thực tập theo của thiền mà viền môn của bên Bà Hà Lê nha. Cái này là thiền thực tập theo thiền viền môn của Bà Hà Lê. Thì cái vấn đề thiền á, chúng tôi mới xin nói lại đơn giản đó, nhưng mà thực sự cũng khó khăn lắm. Bởi vì nếu mà anh em mà nghiên cứu về Raja Yoga, anh em sẽ thấy có 8 giai đoạn này. Chứ không phải đơn giản như người ta tưởng đâu. Mà một cái giai đoạn mình như Yama là nhiều người cũng hết dài ào ào. Nhưng mà cấm, như là bên Phật giáo là những giới cấm, những giới luật rồi đó. Cũng hết dài ào ào. Mà nó rất dài rồi chứ. Mà mình nếu mà đưa áp dụng liền là này tu mẹ được. Vô cái còn tắc anh làm sao thiền. Nó còn nói dối thì làm sao thiền. Nó còn cơ cờ bạc vũ chè hút sách thì làm sao thiền. Thấy chưa? Nó được cái vậy là giải đấu. Rồi mà giờ có nhiều người nó nhẹ lắm, nên giờ có nhiều pháp môn á. Pháp môn nhất là nghe lời có pháp môn nhiều âm á, có khỏi cần. Nếu ai gì em mà được mà thiền tâm ấm rồi. Có thể là nó giáo như ba tướng của Thanh Định đó. Thành như ba tướng của Thanh Định cũng lên đây bắt đầu đi học Lạc Nga Giáo luôn rồi trên ở Tây Tạng hay mở được tên phải không? Phải là
Thanh Định.
Đấy thì nó nếu ba tướng con đó, mà lên trên nếu mà bây giờ ba tướng con còn ở trong cái tay hết là tình nghĩa chứ không ai đâu hết đâu. Ba tướng con mà lên rồi thì mã lập sơn rồi gặp các vị vua u hao mà được có một vị vua nào mà tiền kiếp là siêu thủ của ba tướng con ha, thì nghĩa là kiếp sau mà ba tướng con đó nghĩa là có thể chọn lựa cái nơi nào để mà đầu thai trở lại để làm minh sư. Là như từ trong cái anh chỉ nguyên này cũng như ông Master Ma với trần động gì đó, nhưng mà nghe tương lai nếu ba tướng con mà lên thì mở đặt tên mà gặp được vua luôn, nếu mà tùy hết ba tướng con là đã từng là đệ tử có vị vua rồi ha, thì cho hư vọng có thể này ha. Thì ở đây á nói đến thiền á, 8 giai đoạn nó dăng lắm, nhưng mà có cái tư thế thì nó cũng đơn giản, nhưng mà thực sự đơn giản thì có khi cũng không kết quả nữa. Ngồi bán nhà thì tốt thiệt, nhưng mà ngồi không lâu. Vì lý do đó đó mà bên Phật giáo là nhất là phát thiền tông là phải ngồi kiết già, không thể ngồi bán già mà tu được. Bởi vì ngồi kiết già đó, chứ mà liên qua tọa bộ người này có thể ngồi 2-3 tiếng không ăn thua, không tơ cẳng, không gì hết. Đó là cái này cũng phải tập dữ lắm. Chứ không phải đơn giản đâu. Nội cái tư thế của Asana nói vậy đó. Mà muốn có cái, muốn ngồi lâu. Mà ngồi lâu để làm gì? Ngồi lâu là để mình tập trung định trí với thiền định. Chứ không phải ngồi lâu là ngồi chơi thôi. Nhưng mà thật sự anh em mà khi mà ngồi kiết già được rồi chúng tôi thám hả. Những người mà ngồi kiết già được rồi cái phát nó xuất ra. Anh em sao thật sự tôi nói vậy. Có người bạn nói với tôi là ngồi giữa kiết già rồi cái phát mình xuất ra có thể mình thấy mình bay mình ngồi lên trên khỏi mặt đất liền. Thấy đó tôi nói là chị tính đâu con. Thì chị là con này mở mấy cái nhiều cái gì tiếp có thể nói gì đó. Nếu là mình ngồi tiết già được là mình xuất cái pháp ra. Mà hả cái pháp xuất ra rồi cái thể xác này nó không có nghĩa lý gì. Vì cái thể xác không có nghĩa lý nên người ta có thể ngồi cả ngày không ăn thua gì hết. Cái pháp xuất ra là
ông nói lộn rồi cái vía đó mà cái pháp.
Nó cái này hay tranh cãi tôi nói vậy đó. Tại vì cái chuyện gì vậy như thế là đó. Cả ngồi tiết già tôi nói cái pháp. Bởi vì cái pháp nó mới bay được.
Cái ghế nó
mới
bay cái
phát
mà xuất ra là coi như là cái thanh chết luôn. Phát mà xuất ra là cái thanh chết, phát là nó tiếp cận, nó mang sinh lực vào cơ thể mình. Phải có cái phát luôn ở cạnh là...
Tôi nói vậy đó, ăn ngồi kiếp già là cứu hết, tôi phải đi nhiều người lạnh cho nó vậy. Nó đang cái phát nó cứ xuất ra cho nó vậy. Vì mấy người lạnh khác nói vậy đó. Còn nói như chị nói gì nữa không? Còn cái ngồi mà bán già đó, ngồi bán già thì ngồi không có lâu. Nhưng người nào mà có tập giỏi lắm, ngồi một tiếng là tơi cẳng tơi chân hết à. Thấy không? Nhưng mà cái chuyện ngồi đó, asana không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái hơi thở của Raja Yoga đó, chúng tôi nói. Cái hơi thở, con người ta sống chết là do cái hơi thở nè. Anh em người ta chết là gì? Cái lúc mà người chết là bằng nắp lên cho mà mình nín thở. Thấy không? Lý do nó quan trọng nhất là cái hơi thở. Và chúng tôi đã từng nói chị đúng rồi, đã cố gắng thực tập ở Ramayana.
tôi thấy trong cái cuốn Raja Yoga nó có nói là thở vào một lỗ mũi, thở ra lỗ mũi kia, đó giống như anh nói đó.
Cố gắng phải thật tập là làm sao mà nha, mình thở mà nha, mình giữ được cái, tôi nói cái hơi thở chính, con người không biết thở, nghe tiếng thở vô thở ra thở vô thở vô thở ra thở vô thở ra, vì lý do đó cái hơi thở của con người nhìn rất ngắn, mà hơi rất ngắn là chết tốn. Người nào biết giữ được hơi thở trong bụng, theo dõi kiểm soát được hơi thở, thở lâu được, và nếu mà còn khá hơn nữa là người nào mà nếu thở được trên 11 giây thì người này có phải là trường sinh bất tử. Tôi nói một câu vậy, anh chị em nhớ đi.
Cái quan trọng của thiền là pranayama đấy.
Đó, anh chị em nhớ cái điều này nha. Người nào mà tập thở được, mà nín thở được, là sống trường sinh, nín thở được 11 giây thôi, mà là không bao giờ chết. Người đó muốn chết là chết, muốn sống là sống. Anh thấy không? Tôi nói vậy đó. Nó cái vấn đề thiền quan trọng nó vậy thôi.
Tôi thấy mấy người mà thở lằn nó họ nín thở được lâu lắm này. Mấy người thở lằn mò ngọc trai đó, mà ở cái chỗ mà chuyên môn mò ngọc trai bên Nhật đó, nín thở rất là lâu. Họ nín họ mò ngồi xưa mà chưa có mặt nạ dưỡng khí đâu. Họ đổi xuống xong họ lấy ngọc trai họ mang lên đó, tôi không biết là bao nhiêu lâu. Nhưng mà cái thở hơi dài thì tốt, giống như anh nói, tự về cách đây một tuần đó. Tuy nhiên tôi cảm thấy trong người nó quá yếu mệt đi. Không muốn bò dậy chỉ muốn nằm nữa, không muốn làm gì hết á. Làm gì cũng thấy đau mình, đau mày rồi mệt mỏi. Xong rồi cái tự nhiên hôm đó thằng con tự nó mới biểu diễn, nó bảo mẹ coi này, bây giờ con tập cái lối này là con rất cảm thấy rất là khỏe mạnh. Thế nó mới đứng lên, nó nói nó học của cái ông nào trên internet á. Nó đứng lên nhưng mà nó nói là của ông thầy võ đó thì đúng hơn. Ngày xưa nó đi học với một ông thầy võ được mấy tháng thì ông dạy nó đứng, xong rồi tưởng tượng nó là một cái cây, cái rễ nằm sâu xuống lòng đất, thì nó mới đưa hai tay lên đưa hít lên từ từ, hít vô đồng thời hai bàn tay lại ngửa lên rồi đưa lên từ dưới bụng đưa lên trên đầu, hít chậm thì chậm, tôi thấy nó hít rất là chậm, nó thở ra cũng chậm. Tôi nhìn nó là tôi thấy rõ ràng mình không thể nào mà thở chậm như thằng này được. Thì nó nói là con hiện tại hơi thở như vậy là con rất là khỏe. Thì tôi mới biết là vậy là bây giờ mình thử tập thở chậm quá. Thế tôi mới bắt đầu thở vô đếm từ 1 đến 10. Xong rồi cố gắng thở vô đếm từ 1 đến 15. Thở ra cũng đếm từ 1 đến 15. Được vài lần tự nhiên tôi thấy nó phấn chấn lên. Tôi thấy nó hết hẳn cái vụ mà mệt mỏi rã rưởi lúc trước. Thành ra mới thấy là bình thường lúc nào cũng được, không cần phải lúc ngồi thiền. Nếu lúc nào rảnh rang ra là mình bắt đầu đếm hơi thở thôi là nó rất là bồi bổ cho cái thể xác. Có ai có ý kiến gì nữa không? Anh Văn, có ý kiến gì không anh Văn?
Mình cứ bàn về những cái tư thế ngồi đường như chắc thở lung tung á, thì tất cả đó là những cái giai đoạn chuẩn bị là tốt đó. Nhưng mà mình phải đặt cái vấn đề đó, mục đích tối hậu của thiền là cái gì? Mục đích tối hậu của thiền nó có phải là mở thần thông, không phải là khoe là mình ngồi thiền được 1 tiếng, 2 tiếng hay 10 tiếng. Mục đích chính của thiền là để kết hợp cái chân nhãn và sống một đời sống chân nhãn. Thành ra những cái phương pháp đó có rất nhiều. Ai hợp cái phương pháp nào thì sử dụng cái đó. Còn cái tư thế ngồi đó, bây giờ có những em nhỏ, còn ấy đó, chân nó dẻo thì nó ngồi chiếc già bán già được. Còn những người người ta đau chân, ta không có thể ngồi các chiếc già bán già, thì là em không lẽ bây giờ người ta không thiện được.
Hình như ông
Tuyết
Pháp Mục Tiên cũng đâu
ngồi
chết
già phải không? Cái vấn đề chính đó là tất cả những cái kỹ thuật nó chỉ cái cách thở, tư thế ngồi là cái mục đích đó, để cho mình đừng có bị cái xáo trộn về cái xác thân, về cái tình cảm, về cái tư tưởng, để mà mình tiến tới vấn đề định trí, tức là đừng cho cái tư tưởng nó nhảy lung tung nữa, mình chỉ tập trung vào một cái đề tài thôi. Tập trung đề tài đó là để giữ cái tư tưởng nó không bay nhảy, và dùng cái tư tưởng nó đi vào trong cái tiềm lực, tức là không còn bị cái tư tưởng chi phối nữa, mà hợp nhất với cái đối tượng mình muốn hòa hợp. Cái đối tượng của mình là một vị chân sư, là một cái đặc tính nào đó, là cái chân ngã của mình. Nghĩa là làm sao mình tiến lên trên cái phương diện của đó là cái thiền. Chính tâm là cái thiền là cái đó. Chứ còn mình cứ phải đặt những cái luật là phải một chiếc già, phải cái này cái nọ, thì cái đó là cái kỹ thuật hợp với mình thì mình dùng, nhưng mà mình không thể bắt người khác phải dùng cái kỹ thuật của mình được. Nếu làm sao họ dùng kỹ thuật nào cũng được, họ tiến được tới cái định trí, cái thiền định, cái thiền là tốt. Đó là cái ý của tôi vậy thôi.
Anh Văn nó cũng có ý đó. Nếu mà mình đau chân mình không ngồi là mình đầu hàng rồi, là mình hết tiền. Còn người Nhật đó họ ngồi thiền là ngồi kiểu quy giới mà.
À đúng rồi.
Vậy cũng có thể mình ngồi trong ghế bằng nhé. Cái thiền mà để làm cái trực giác thì mình phải đặt bỏ mấy cái tư tưởng đó, là mình thiền vô chủng này.
Đúng rồi. Trực giác là cái sự hiểu biết trực tiếp xuyên đi qua khỏi cái kiến thức luôn. Nhiều khi không cần cái kiến thức mà vẫn có cái sự hiểu biết về cái đối tượng, thì đó là trực giác. Mặc dù mình chưa có kiến thức gì về cái đó, mình chưa có kinh nghiệm, nhưng mà mình xuyên qua cái trực giác mình vẫn có thể hiểu được.
Thành ra ngày xưa tôi, cái thời gian mà tôi, cô bạn tôi, cô chết đó, mà tôi cũng may mắn tôi vớ được cái cuốn sách đó ở trong một cái tỉnh sách. Cái tên nó là Lát Đam Mê, tức là nghệ thuật để mà thương yêu. Trong đó chỉ nói là cái thiền, ông nói chữ thiền định, họ nói chữ gì, nhưng mà này khái là tôi ngồi nhìn bức tường trắng rồi không nghĩ gì cả. Nhưng mà tôi ngồi một thời gian sau, tự nhiên mấy cái thể thanh nó nhảy lên, tự nhiên tôi có biết được tư tưởng tình cảm người khác. Thì rõ ràng là cái đó là cái kết quả của thiền định rồi. Mà hồi đó tôi cũng chẳng được biết già bán già gì cả. Chỉ ngồi trên giường rửa lưng vào tường thôi à. Bây giờ mình qua một cái bài mới nhé. Mình qua một cái bức thư mới. Đây là 9 giờ. Hồi sáng ngày tôi có đọc cái cuốn Chìa Khóa Thông Tin Học, nó cũng hay lắm đó. Anh Văn, anh đọc hết rồi chứ gì?
Có, tôi có đọc lâu rồi. Nhưng mà mỗi lần mà mình đọc lại một cuốn sách á, thì mình có thể mình có được những cái tư tưởng mới.
Hay là bây giờ mình nghiên cứu quyển đó đi. Nãy giờ mình nghiên cứu thiền nhiều rồi. Giờ mình ngừng ở chỗ này, giờ mình mở cái Chìa Khóa Thông Tin Học rồi mình đọc một đoạn nhé. Mọi người có đồng ý không?
Cũng được, đó tôi thì học đi, cái nào thì cũng phải thôi, nhưng mà mình...
Cái đó của bà Blavatsky.
Nhưng mà chị sau chị có tiếp tục Chìa Khóa Thông Tin Học không, hay là lại nhảy qua cái...
Thì mình cũng vẫn tiếp tục mỗi thứ một tí, thiền định, thiền định chân kinh rồi lại Chìa Khóa Thông Tin
Học. Học tối đa,
nghiên
cứu tối đa.
Giống như con bạch tuộc. Chìa Khóa Thông Tin Học đây. Chìa Khóa Thông Tin Học. Thư viện của tôi là nét cái gì vậy? Hàng tháng tôi thấy quyển nó nằm đâu mà.
Hình như Đây đó là những con cũng có cái bản dịch tiếng Việt rồi đó.
Có, bản dịch tiếng Việt có chứ. Thì có không hay học bản dịch gốc thì. À đây có cái bản PDF. Ông nên học. VN để tôi post cái link mà mọi người bấm vào để xem. Đó. Chưa có trong đây nào, tôi đọc nhanh ha. Đọc cái lời này tôi mới thấy là hôm nọ ông Tim Boy ông cũng có nói ông nhắc tới một câu ông rút ra từ trong này. Hôm qua tôi đi đến, hôm qua hôm kia tôi đi đến nhà anh Hiệp để tôi tính lấy cái mấy cái studio đây. Xong rồi mới nói chuyện xong rồi anh nhắc với ông. Thì bữa nào mà anh về Nam Cali mà anh về đúng vào cái buổi họp đó thì anh mời anh đến họp tôi cho vui. Anh là bánh bảy tôi quý mến anh lắm.
Cuối tháng này thì tôi ghé dưới Nam Cali.
Vâng.
Từ 20 cho tới 27.
Nếu mà đúng vào cái ngày chủ nhật thì.
Như vậy thì cái ngày chủ nhật cuối là ngày. Hình như là 25.
Ngày 25.
Vâng.
Ngày 25
vậy
thì mời anh đến.
Nếu mà có duyên thì tôi đến tại vì. Nếu không có gì trở ngại mà có duyên thì ghé.
Vâng, kỳ vừa rồi sao tự nhiên tôi quên bán lắm tôi. Tự nhiên tôi bảo, chủ nhật sớm quá được nghỉ cả ngày, thế là tôi ngủ, không
biết họ. Không có cái, không có video chút.
Không có, nhưng mà có ấy là phải có phóng lên rồi anh ngay chưa bắt được rồi, để tôi gửi lại cho.
Thôi nha.
Vâng. Có YouTube là chị hành chị Thâu nhưng mà chị Thâu bị rung quá. Tôi nghĩ là này, chị không hiểu rằng là lúc nào mình cũng sợ mó vào cái đó đó thì là nó cứ rung nó làm người ta khó chịu. Tôi khi nào mà tôi zoom ra zoom vào sau đó là tôi để cho nó rất là yên. Còn đằng này chị cứ rung nhít rung nhít hoài. Chị Thâu nó lại rung nhít chị cứ muốn sửa cho nó đúng hơn này nọ. Cứ thế cứ tay máy. Thành ra rất là phiền. Để tôi đi kiếm cái video đó tôi gửi liền không? Tôi lại quên, tôi hay quên lắm. Anh ấy gửi cái máy là không gửi vào Minh Kiếp Thiên Liêng, anh cũng gửi cho bạn thôi.
Ồ, chắc là có gửi bên kia, tại vì tôi có nhiều cái hộp thơ lắm, có thể anh gửi.
Để tôi gửi vào Minh Kiếp Thiên Liêng cho mọi người đều xem. Đó, rồi đó. Anh cũng gửi cái thư là bây giờ cái hồi thông nên học ở ABA bây giờ có một cái website mới. Hay vậy. Chứ cái website cũ là trông rất là tệ. Thì bây giờ tôi copy cái này, cái link vào đây. Website mới này thì đẹp đẽ hơn nhiều. Cái video của thông nên học tôi có gửi vào cái phim riêng rồi. Video này của anh Hiệp. Ok, bây giờ mình qua cái phần kia. Hội thông nhân học. The key to the philosophy. Quyển 1. Họ trả ra là có tới mấy quyển đó. Hồi trong đây là có 3 mục đích mà tôi cũng không nhớ nữa. Hôm trước họ hỏi đi lên họp ở trên cho cô đó hỏi 3 mục đích là gì tôi quên mất, tôi nói được 2 mục đích. Hôm nay đi về được tặng 3 cuốn sách. Họ cứ đặt câu hỏi đó, cứ như biết vướng rồi đó. Ông cứ đặt câu hỏi xong mới trả lời đúng thì ông lại cầm sách.
người nào trả lời trước mà đúng thì được tặng sách, ông tặng đúng sách luôn. Tôi cũng được 3 cuốn.
Mục đích thứ 3 là người ta sẽ quên á. Thứ nhất là tôi quên đại đại học, như là một sổ bò đồ hút á.
Vâng.
Mục đích thứ 2 là cái nghiên cứu đối chiếu giữa khoa học, tôn giáo và triết lý.
Đó đó.
Và mục đích thứ 3 đó là nghiên cứu những cái quyền năng ẩn tàng trong con người và thiên nhiên.
Vâng. Đó. Đó, thế là 3 tôi quên mất tiêu.
Nên người ta hay quên cái đó.
Tại sao nhớ, tại sao mà cái mục đích thứ 3 là quên rồi quên hay không? Cái chữ này là quan trọng nhất nha, tôi nhắc, nhắc nhở là chị ăn không? Bởi cái từ này á, là cái từ này là từ mà thuộc về chính trị, tình báo á. Gọi là investigation á. Nó nói là cái vấn đề điều nghiên, tức là điều tra về nghiên cứu về những cái tiềm năng, những cái quyền năng tiềm ẩn ở trong con người, là những cái định lực ở trong vũ trụ, hoặc investigate. Mà cái tổ chức là cái từ này chính là trong cái tình báo người Mỹ người ta sử dụng đó, gọi là con xăm ớt investigation. Là cái cơ quan tình báo trung ương của Mỹ.
Thì cái này này những định luật tự nhiên chưa giải thích được. Ví dụ như là
nó có điều nhiên chứ không nói sao sao đâu.
Điều nhiên
không có cái nghiên cứu nữa.
Nó phải dùng cái body để làm củng cố chứ nó không có điều nhiên được gì hết á. Ví dụ như bây giờ đó, bây giờ người ta có cái khả năng, bây giờ tôi ngồi đây tôi bảo là tôi sẽ để trong cái thìa để giữa nhà, thì ông ấy dùng tư tưởng ông bẻ cong cái tìa giữa nhà thì làm sao mà nghiên cứu cái quái gì, mấy người đang ngồi chỉ có chờ mắt nhìn thôi. Hay là cái ông mà ông ấy làm cái kim tự tháp chẳng hạn đó, bây giờ người ta cứ nói rằng là bao nhiêu những người là kéo tới kéo lui, kéo mấy tảng đá, cái đó toàn là giả thuyết không, mà đâu có ai tới chứng mắt nhìn thấy. Mà bây giờ mình có làm kéo như vậy cũng làm không có nổi cái kim tự tháp. Thời nay không ai làm được cái kim tự tháp cả. Thành rõ ràng cái đó là cái tiềm năng rồi. Bây giờ để tôi đọc cái đoạn đầu nhé. Nó hồi viên thông thân học hải ngoại, hồi thông thân học có 3 mục đích. Tạo một tình hương để đại đồng, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, năm nữ, giai cấp hay màu da. Đó thì là ai biết. Thứ nhì khuyến khích về hồ hỏi và đối chiếu tôn giáo, triết lý và khoa học. Đó, thì nghiên cứu và tôn giáo, đối chiếu các tôn giáo với nhau thì mình sẽ biết. Mà cái này nó đi với triết lý khoa học luôn, nó cũng liên quan đến tôn giáo. Thứ ba, nghiên cứu những định luật thiên nhiên chưa giải thích được và những quyền năng ẩn tàng trong con người. Thì những định luật thiên nhiên chưa giải thích được đó, thì là ví dụ như là cái lực hút của trái đất chẳng hạn, là họ cũng cố gắng họ nghiên cứu và trong khoa học họ nói rằng là có những cái trường lực. Giống như là một cái điện trường, mấy cái từ trường đó nó tạo thành cái lực hút. Thì ví dụ như người ta trong cái trường hợp mà cái ông mà làm cái lâu đài san hô ở bên Florida chẳng hạn đó, thì nhiều người cũng đến nghiên cứu lắm. Tại vì biết là một mình ông ấy bao la những tảng đá ông xây được lên cái lâu đài, mà những tảng đá nó rất là nặng, mà ông ấy làm được cả cái bản lề để mà cái tảng đá nó quay một cách nhẹ nhàng, trên đá cũng đẩy được. Thì cái đó người ta không hiểu được, thì người ta cũng nghĩ rằng là vậy là cái lực hút của trái đất nó có một cái trường lực gì đó, mà ông này ông có một cái bộ máy thì ông khả năng để ông làm mất cái trọng lực. Thì họ cứ nói như vậy thôi, tại vì họ nghĩ như vậy. Chứ còn cái này là cái quyền lực của cái ông đó, tại vì ông đó tôi nghĩ ông là một vị đệ tử. Và những quyền năng ẩn tàng trong con người. Bây giờ nói về muốn gia nhập hội, bạn chỉ cần thừa nhận mục đích thứ nhất, tức là tạo tình để đại đồng thôi. Không cần phải đi theo hai cái mục đích kia. Mình huynh để đại đồng không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, nam nữ, giai cấp hay màu da thì là có thể gia nhập rồi, không nên học. Và xin liên lạc với hội nơi quốc gia bạn cư ngụ hay với một bạn hội viên nào bạn biết. Thế là nói về mục lục thì dài quá, tôi khỏi đọc cái mục lục. Mục đích quyển chìa khóa thông niên học, lời nói đầu đấy, mục đích quyển chìa khóa thông niên học được giải bày bởi tựa đề của nó và chỉ cần giải thích bằng vài từ ngữ mà thôi. quyển sách này không phải là một quyển giáo khoa đầy đủ về thông tin học, mà chỉ là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đưa đến sự nghiên cứu thâm sâu hơn. Nó phải ra những nét chính yếu của tôn giáo minh triết, giải thích các nguyên lý căn bản của tôn giáo, cùng lúc đối đáp lại những lời biện bác do các nhà khảo cứu Tây Phương đưa ra, đồng thời cố gắng trình bày các khái niệm ít quen thuộc bằng một hình thức đơn giản và một ngôn ngữ rõ ràng. À, anh Văn có muốn góp ý gì không? Chúng tôi cố gắng giải thích để thông tin học trở thành dễ hiểu đối với độc giả và cũng để trí não độc giả khỏi giải trí rất nhiều. Điều mà chúng tôi mong ước là nếu có sự khó hiểu sẽ không do nơi ngôn ngữ được dùng mà do sự diễn tả các tư tưởng sâu sắc của vấn đề. Đối với những người trí não chưa phát triển nhiều, thông tin học sẽ luôn luôn khó hiểu. Vì trong cõi giới tinh thần cũng như cõi giới tâm linh, con người phải tiến tới bằng sự cố gắng riêng của mình. Tác giả không thể suy tưởng dùm cho độc giả, và lại nếu sự thay thế để suy tưởng có thể thực hiện được thì độc giả cũng không hưởng được chút lợi ích nào cả. Tính cách cần thiết của một quyển sách như thế này đã được tất cả những người lưu tâm đến hội thông tin học và công nghiệp của hội nhận thấy từ lâu. Vì không có quá nhiều danh từ chuyên môn, chúng tôi hy vọng quyển sách sẽ dẫn dắt những người lưu tâm nhưng vẫn còn băn khoăn chưa vững lòng tin. Quyển sách này là một trong bốn quyển của bà Blavatsky đó. Ba quyển kia là Giáo lý đi truyền, Nữ thần Isis lộ diện, với lại Tiếng nói vô thinh. Quyển này là quyển thứ tư. Thì hôm bữa đó nhờ tôi nói được bốn quyển thì tôi cũng được đọc một cuốn sách. Bây giờ qua đoạn kế này. Bài chỉ có bốn quyển thôi, ngoại trừ những cái bài viết của bài công báo. Trong tác phẩm này, chúng tôi đưa ra những sự thật trong các dữ kiện của giáng ma học Spiritualism về đời sống bên kia cửa tử, giúp họ thấy được thực chất của các hiện tượng giáng ma. Trước đây, có vài sự giải thích như thế khiến cho tác giả bị biết bao sự phẫn nộ của độc giả. Các nhà giáng ma học cũng như nhiều người khác thích tin tưởng điều gì thú vị hơn là tin sự thật. Họ giận dữ đối với những ai tiêu diệt ảo tưởng của họ. Thông tin học được ví như một tấm bia hứng lên mũi tên tần chất độc của những nhà giáng ma học. Những người này đã chứng minh rằng những kẻ sở đắc được phân nửa chân lý càng đối kháng mạnh mẽ với những người sở đắc toàn thể chân lý hơn ai hết. Tác giả xin chân thành cảm tạ nhiều nhà thông tin học đã nêu ra các câu hỏi, nêu lên những ý kiến hay đã giúp phần nào với việc thực hiện tác phẩm này. Nhờ đó sự hữu dụng được tăng ra, điều ấy chắc chắn sẽ là phần thưởng tốt nhất cho họ. Thì quyển này mà Blavatsky bài có nhiều câu hỏi, rồi cuối cùng bài đặt thành ra những người hỏi đáp để cho bài như vậy cho nó vui. Tức là nếu bài viết không thì nghe thấy chán, thì bây giờ bài để người hỏi xong rồi bài là người trả lời. Ai tự nhận bài là siêu thú vị. Bây giờ để tôi copy thêm một mớ nữa.
Bàn cái đoạn này một chút xíu nha.
Vâng.
Cái thời bà đó bác sĩ đó, là cái thời đó về cái vấn đề phát triển tâm linh người ta chưa có, chưa có bàn, chứ là tôi chưa biết gì hết. Thành ra lúc đó cái phong trào gọi là thần linh học, đây gọi là giáng ma học, nó phát triển thì người ta chứng minh là có cái quả âm bên kia, tức là người ta tìm những mọi cách để chứng minh là thấy có hồn ma, thấy có dáng sơ, có đồng bút, cái này cái nọ đủ thứ hết,
đồng cốt đó.
Rồi người ta giải cái vấn đề chân lý theo cái đường hướng của cái thần linh học như vậy, mà không có một cái vấn đề mà gọi là giải thích theo cái minh triết thiên liên như bên thông tin học để giúp người ta hiểu để người ta tu. Thành ra lúc bây giờ đó và Blavatsky mới theo cái lệnh của các vị chân sư thành lập hội thông tin học cùng với ông Alan Ford thì họ viết sách và giảng rất nhiều về cái vấn đề mà minh triết thiên nhiên. Và khi mà bà mình phải biết là bà Blavatsky là một người rất là tính tình rất là mạnh, một cái người lãnh đạo. Tuy bà là nữ giới nhưng mà có hai điểm là bà rất là mạnh về ý chí. Cái gì nữa đó là bà không có phải là cái người mà ngôn ngữ tiếng Anh mà sinh ra căn bản của bà, mà chỉ học thêm thôi. Thành ra cái vấn đề mà viết sách nhiều khi mà hay có cái sự lẫn lộn một chút chút về những cái từ thông tin học và tiếng Anh. Khi mà giảng cho một cái cử tọa mà không biết gì về cái linh thuyết tiên liên mà họ chỉ thích thú về cái phong trào thần linh học thì do đó đó mà khi mà viết những cái cuốn sách đầu tiên trên chẳng hạn như thông tin từ phá thông tin học đó, thì cái sự giảng dạy của bà nó coi như là rất là căn bản, nó chưa có đi sâu như là về sau mà viết quyển giáo lý di truyền được. Trong khi mà truyền bá những cái tư tưởng về minh triết thiên liên thì nó có cái sự đối chạm đối với những người mà thuộc về các cái tôn giáo lớn mà họ giảng đạo theo cái lối sùng kính hoặc là mê tín dị đoan hoặc là uy quyền thần quyền đó, thì mà đụng với cái nhóm người đó rất là ghét, thì muốn bằng cách để mà đưa xấu bà thì sau đó thì về sau họ lôi kéo được có những người mà làm việc chung với bà, họ chứng minh là bà đã dùng những cách thuật giả tạo để lừa dối thế này thế nọ. Thành ra có một thời gian đó là cũng lung tung lên, bà thì cũng giận lắm, rồi nhiều khi là nóng tính, có dùng những cái lời lẽ thì kiểu như của trần thế thì đó đối đáp với họ kiện cáo tùm lum. Thì bà là cái người mà cá tính rất mạnh, bà rất là thùng tính và phục sự hết mình, thành thử là nó có những cái trường đụng chạm như vậy. Và cũng cuộc đời bà thì cũng gọi như là cũng đau khổ là bởi vì vẫn phục sự một cách vô vị lợi giúp đỡ mà bị có cái sự chống đối của những cái người ngay cả những người thân của mình. Thì ai cũng vậy á, cứ muốn phụng sự là được mà, là đụng chạm với những người bên phía bên kia nói làm gì, ngay cả những huynh đệ của mình đó, họ cũng tìm cách họ bêu xấu, họ nói xấu, họ ganh tị đủ thứ đó. Thành ra nếu mà không có một cái sự vững tin hoặc là không nắm vững cái chân lý thì rất dễ bị phối trí hoặc giả là chống trả lại những người huynh đệ, tức là họ nói xấu mình một thì mình nói xấu lại năm, nói xấu lại mười. Khi mà làm như vậy đó thì nó phạm đến cái quy luật của huyền môn, nó làm cho cái đời sống của người mà hành giả đó trở thành vô cùng đau khổ, bởi vì lúc nào cái tư tưởng cũng tràn đầy những cái sự giận hờn gây gỗ, nó không có thanh tịnh để mà thiền được. Thì bà là cái người mà coi như đứng mũi chịu sào để cho chúng ta có được những cái quyển sách về minh triết thiên liên mà chúng ta nghiên cứu bây giờ. Quyển chìa khóa tâm linh học là quyển mà gọi là cũng như là dẫn dắt chủ tọa hiểu về thêm thế nào là minh triết thiên liên, thế nào là cái chân lý. Thành ra những cái học quyển này thì coi như là mình lấy cái căn bản để mình hiểu rõ hơn về thế nào là thông tin học, tức là cái minh triết thiên liên. Nên nhớ một điều á, là thông tin học không phải là chỉ có khi mà nó bác sĩ ông tốt giảng hay là thành lập một thông tin học đâu. Thông tin học có từ tỷ 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 năm, có cả tất cả trên các dãy hành tinh trước lâu rồi. Thông tin học được đúng là những chữ theologia, đúng chết thanh niên. Thì đúng chết thanh niên được truyền bá xuyên qua nhiều nhận thức, nhưng mà cứ thời gian sâu sau về vài ngàn năm thì nó bị mất đi cái ý nghĩa chân truyền từ lúc ban đầu mình giữ ra. Cứ bốn thời gian như cái việc mà có một giáo viên phụ, một giáo viên chánh ra đời, nhưng cái việc đó thì lại có một cái cố gắng để mà cập nhật hóa những cái chân lý đã được giảng dạy lúc trước sau, thì cập nhật hóa lại để cho họ hiểu được cái ý nghĩa căn bản của nó, chứ không có bị mất đi bởi vì cái thời gian. Thì bao giờ cũng vậy hết đó. Do đó mà có thể nói là hội tâm linh học được đưa ra để truyền bá trở lại một lần nữa cái philosophia mà nó đã ẩn tàng ở trong tất cả các tôn giáo và trong các triết lý. Cái người mà nắm vững được cái phần căn bản, cái phần chân truyền của giáo lý minh triết thiên nhiên thì cái người này có cái khả năng để mà hiểu tất cả các kiến thức của võ trầm, cũng như hiểu được tất cả, hiểu được và sử dụng được tất cả các thần thông mà chân ngã nắm giữ. Thần nhãn, thần nhĩ, liên lạc của các chân thần, các thánh ngữ, vân vân. Nhưng mà cái người hành giả này á, không bao giờ sử dụng chúng nó để mà khoe khoang hay là để tư lợi. Các vị này á, sử dụng những cái này để mà nghiên cứu thêm những cái định luật ẩn tàng ở trong thiên nhiên. Bởi vì định đoạt, định luật mà hội thông tin học nói trong mục đích thứ ba thì đừng chúng ta hiểu là cái định luật của cõi trần, nhưng mà thật ra nó bao gồm, bao hàm luôn cả định luật của cõi trong giới, của cõi tư tưởng, và nó bao gồm luôn cả định luật của vũ trụ này và nhiều vũ trụ khác. Mặc dù giáo giáo lý bí truyền mà nó có chi biết đó, thì thật ra chỉ biết cho cái vũ trụ con người thôi, chứ không bao giờ mà nói đến cái vũ trụ của các loài khác, cấu tạo của vũ trụ các loài khác thì mà không có đề cập đến. Ví dụ như chúng ta dùng tứ đại và thất nguyên để cấu tạo vũ trụ con người, nhưng mà có những cái vũ trụ khác, có những cái nền văn minh khác nó hiện hữu, nó có là không có đề cập tới. Bởi vì một cái tử tọa còn mê trầm, chưa hiểu gì về tinh thần thì mới mình chỉ giảng cái căn bản trước, rồi từ từ khi họ hiểu rồi thì mới đi sâu, mới trao thêm những cái kiến thức thêm về huyền môn, để cho nó có cái sự tiết lộ của những cái giai tầng giáo pháp. Ví dụ như giai tầng giáo pháp nhất, giai tầng giáo pháp cái gì, giai tầng giáo pháp thứ ba, thứ nhất là công truyền. Cái gì là bí truyền thuộc về chân ngã, thứ ba là chân truyền thuộc về chân thần. Hiện giờ giáo lý bí truyền và tất cả các tác phẩm mà nó có tiên thiết ra đó, là để chuẩn bị cho loài người bước từ cái giáo lý vật chất của khoa học, của tôn giáo, của khoa học bây giờ, bước qua cái giai đoạn hiểu về cái đời sống tinh thần, những cái luật thiên nhiên của cõi trần, cõi vía, cõi tư tưởng. Đó là cái mục đích của tất cả tác phẩm mà bà viết. Chứ còn bà chưa có đề cập tới những cái định luật của cõi chân ngã. Có nhiều điều mà chưa bao giờ nói tới. Chẳng hạn mình nói mình biết là có 7 cõi, mỗi cõi có 7 cảnh, mà không bao giờ đề cập cái 7 cảnh đó, cái sự cấu tạo của 7 cảnh. Ví dụ mình nói cõi hồng trần thì nó có thêm 7 cảnh nữa, có cảnh của đất, của nước, của lửa, của gió, hay là tình cảm của trí tuệ, thì mà không có đề cập tới cái các cảnh kia thành lập ra sao, mà cũng không có đề cập tới phần chi tiết của các học nguyên tử trường tồn. Mình chỉ biết là ông Lepiter về sau với bà Angela Lang nói là một học nguyên tử thì còn mấy vòng xoáy, nhưng mà vòng xoáy nó ra làm sao, nó tiến hóa như thế nào thì không có đề cập tới. Hoặc cả là không có nói là các chân thần mà nó tiến hóa từ cái tinh linh của thể trí và cái tình cảm khi có thể phải biết rồi xuống tới cái loài chim thạch thảo mộc thú cầm, thì không có đề cập tới các loài nó tiến hóa như thế nào. Thì tất cả những cái điều đó mãi về sau này thì mới được tiết lộ ở giai đoạn gọi là phần giáo pháp thứ ba thuộc về giáo lý tinh truyền đó. Nói sơ sơ một chút xíu trước khi mình học cái chuyện nhiều quá cũng như học này.
Hồi nãy tôi bật cái đầu rồi nhỉ.
Cái thứ ba là nói về cái gì để vào cái hồn.
Bây giờ bắt đầu hỏi đáp ha. Chương 1, thân nhân học và hội thân nhân học. Ý nghĩa của danh từ. Hỏi: người ta thường nói về thân nhân học và giáo lý này như là một tôn giáo mới thành lập, phải chăng đây là một tôn giáo? Đáp: thân nhân học không phải là một tôn giáo, mà là một mà là tri thức thiêng liêng, divine knowledge of all time.
Thực ra cái kiểu thông tin học này là do các vị huynh trưởng từ mấy chục năm về trước họp lại dịch cái chữ Theosophia. Thì trong cái số vị huynh trưởng đó thì có rất nhiều vị là đọc chuyện tàu rất nhiều. Chẳng hạn như đọc cái chuyện Phong Thần thì thấy là thông thiên giáo chủ, rồi cái đệ tử thông thiên, rồi phép tắc thần thông, rồi biết đủ thứ hết. Thành ra mới dịch là Theosophia là thông thiên học. Thì thật ra đúng nghĩa của nó là Theosophia Theos là trời đất, là thần, là trời là thần. Sophia là Rasages, the wisdom, tức là sự khôn ngoan của các vị thượng đế, của các vị thần, tức là minh triết thiên nhiên. Tại đó mình giờ cái dùng cái chữ thông thiên học là nhiều người cứ đọc chặt, thông thiên học nghề lớn quá, học xấu trời luôn. Đó. Thì thật ra chữ Sophia dịch đúng là minh triết thiên nhiên của các vị thượng đế, trời. Chân lý thì ở đây nói câu trả lời là nói là thông tin học không phải là tôn giáo mà là tri thức thiêng liêng thì đúng, nhưng mà cái mục đích chính của thông tin học khi được truyền bá ra không phải chỉ là cái tri thức thiêng liêng, không phải là cái linh thức thiêng liêng không, mà nó là phải là một cái đời sống tinh thần cần phải được hội viên thông minh học thực hiện. Cái điều đó quan trọng nhất mà từ hồi hội được thành lập cho tới bây giờ ấy, thì chúng ta thấy hầu như là cái từ huynh đệ thiên đại đồng nó chưa có đi được tới đâu, bởi vì chưa họp nhau là cãi nhau rồi nói xấu nhau rồi cái đủ thứ ấy. Ngay cả những người mà gọi là thông minh học kỳ tụ cũng vậy, mình phải sống với cái mình chỉ tìm đến sống với cái giáo lý đó, hiểu rõ cái đời sống chân ngắn thì nó mới đạt được cái vấn đề đại đồng. Chứ còn mình chưa sống thì mình chưa bao giờ đạt được cái mục đích thứ nhất, mà mục đích thứ nhất không đạt được á thì khó mà đi tiếp được cái hai cái mục đích kia đó.
Vâng, thì thành ra tuy nói rằng tôn giáo không phải là một tôn giáo, nhưng mà những người thông minh học cũng tu, thành ra cũng tương tự như một tôn giáo luôn. Mà những người thông minh học bình thường là những người không phải là vô thần.
Thông minh học thì không phải là tôn giáo, nhưng mà giúp cho những người có cái tôn giáo đó hiểu được một cái ráo rốt, cái chân lý ở trong tôn giáo của họ. Ví dụ như mình có thể đọc một quyển kinh của nhà Phật mà mình hiểu rốt ráo cái ở trong ví dụ như Bát Nhã Ba La Mật Đà, kinh Liên Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, nhiều kinh lắm, mình đọc mình có thể hiểu được, bởi vì mình nắm được cái căn bản của mình biết kinh Liên, ngay cả đạo Thiên Chúa hay là đạo Tinh Thần hay đạo những vậy, mình bỏ đi cái lớp vỏ mà gọi là cúng kiến nghi lễ mê tín dị đoan đi, thì đó là cái mình biết kinh Liên nằm ở trong cái tôn giáo chứ không có gì khác hết. Mà cái khổ là bây giờ đó hộ tâm đi học đó, nó cũng chưa làm được cái phần sự là sao. Rồi với chính những người hộ viên thông viên học đó đi tôn sùng bằng lớp bác sĩ, các vị chân sư, rồi cầu nguyện xin này xỏ nọ đủ thứ, thì đó là cũng một hình thức tôn giáo thôi. Trong khi mà bác sĩ có nói rõ là đừng bao giờ để tôi ở trên một cái bậc đá để mà tôn thờ, ý của bạn nói là hãy học thiền và áp dụng, chứ đừng tôn sùng tôi, cầu nguyện tôi, xin tỏ tôi một cái gì cả. Nếu bạn muốn xin tỏ một cái gì, hãy xin tỏ thiền và xin tỏ chính cái chân ngã của bạn để được soi sáng cái minh triết thiên nhiên và áp dụng trong cái đời sống này này. Cái điều đó là cái điều quan trọng mà nó cũng không phải dễ, bởi vì cho tới bây giờ hội thông liên học vẫn chưa làm được cái mục đích ấy.
Đó đâu có thấy ai cầu tiên bà ba bất kỳ đâu anh, họ có cầu tiên chân sư thì có.
Thì cũng là một hình thức tôn giáo. Mình cầu xin. Cái về cầu xin đó là mình phải hiểu là cái sự cầu xin này nó đừng có mang cái tính chất là gọi là thụ động. Cái sự cầu xin mà có tính chất chủ động thì được, còn nếu mà để nó chủ động thì nó trở thành tôn giáo. Không biết chị có nắm cái sự khác biệt không?
Cái này này, có cái sự giải thích là khi mà mình hướng về chân sư đó, chân sư nào cũng được hay là cái chúa Giê-xu cũng được, mình hướng về nào thật nhiều đó thì có những cái luồng thần lực mà ngài đưa xuống cho mình. Tôi đọc thấy ở trong sách trong nên học đó.
Rồi thì ok, thì cái đó cũng là một cái lối giải thích.
Thì thần lực
nhưng mà ví dụ như là mình xin chân sư ca hát, chân sư em, chân sư Giê-xu xin soi sáng để mình tiến bộ, ok, để mình làm tốt. Nhưng mà mình chỉ xin thôi, mình chỉ ngồi chờ các nhà ban xuống, thì cái đó là một hình thức tôn giáo.
Thường thường là
mình xin và mình cố gắng mình làm, mình hoạt động, thì đó là cái hình thức áp dụng cái nguyên thức thiên nhiên trong đời sống.
Tôi nhớ ra rồi, là trong cái cuốn Chuyển Hóa Thông Tin Học nhờ sáng tôi đọc đó thì có một cái đoạn mà Gravity có nói, lát nữa mình sẽ đọc tới, lát nữa hoặc là kỳ sau, thì có nói rằng là khi mà mình cầu nguyện đó thì cũng là thiền định luôn. Thì ông kêu tin bòi có nói, ông không thấy sự khác biệt giữa cầu nguyện với thiền định. Tại vì cầu nguyện là mình hướng về một cái vị thiên liên rất là, khi mình cửa lòng mình hướng về mình cầu nguyện. Và mình không có để cái tư tưởng nó phá mình, cầu nguyện một cách tôi không biết là cầu nguyện như nào, nó tóm lại ông ấy có nói câu đó, tức là ông ấy không thấy sự khác biệt giữa thiền định và cầu nguyện đó. Thì ví dụ như là cụ thể đó là trường hợp của Mother Teresa đó, thì bà ấy làm việc rất là cực khổ vất vả, bởi vì bà ấy làm ở một cái chốn nơi chốn nghèo nàn, nó rất là xuống tinh thần. Và là những người khổ sở đến kiếm bà ấy để mà được nhờ được bà ấy giúp đỡ cả ngày như vậy, ngày nào năm nào cũng vậy, suốt ngày này tháng nọ. Thì bà ấy chỉ có một cái nguồn trợ giúp tinh thần duy nhất, đó là mỗi tối là bà ấy và những nhân viên đó, ngồi là cầu nguyện cả mấy tiếng đồng hồ, rồi ngày sau họ lại đủ sinh lực để họ hoạt động tiếp và họ làm việc tốt đó. Thành ra cái cầu nguyện đó cũng là thiền định mà nó mang đến sinh lực để mà làm được việc tốt. Đó là cái chuyện
nó
như vậy.
Thấy cái người không học nó thấy là cái tôn sùng hơi bị nhiều. Chẳng hạn như tôn sùng những người đã thành lập ra hội, mà những người sau này thì lại không chịu đọc những gì họ đã viết ra để mà hiểu được cái chân lý trong đó, mà cứ tôn sùng tất cả những cái gì mà những người thành lập ra hội. Cái đó là một cái dạng là niềm tin, mà cái điều nhất của tân học là đâu có kêu yêu cầu hội viên phải vậy đâu. Mình thấy đa số là đã có cái tư tưởng.
Mà không phải ai như vậy, tôi đâu có ai như vậy đâu.
Rất nhiều. Cái này ở Việt Nam này nó thấy đa số những người mà hội viên học là đều có tư tưởng.
Thì nghĩ là cũng phải tôn trọng mấy vị đó, vì mấy vị đó rõ ràng là đi trước mình, mà mấy vị đó cao hơn mình để tôn trọng.
Nhưng mà lại tôn trọng người đó, có đồng ý cái chuyện của tôi. Bản thân của những người đó thì đương nhiên là không thể nào mà một cách cuồng tín, tức là chỉ biết những người đó thôi, mà những người sau người ta bác bỏ hết.
Người
sau là ai? Cái lý người sau đều cho là không đúng, không hợp chính thống. Vậy thì nó là đưa đến cuồng tín rồi. Người sau cái hạn như những điều đưa ra của bà Lê Tân, Lê Đức Tơ, Tân Thạch, thì cho có mặt tên tình kỳ, thì cũng còn một cái điều, cái chất nghĩ trong đó, và nó đều lại giống những cái gì mà không học được. Đã ghi nhận ra, nhưng mà toàn bộ đều bắt bỏ.
Không ai bắt bỏ mà bờ răng với lại ông Lê Đức Tơ đâu.
Con nói đa số, không phải là nói tất cả, mà hiện tại giờ đang bị vấn đề đó.
Ủa, Phúc còn liên lạc với nhiều người không liên lạc ở Việt Nam lắm hả? Ở trong cái nhóm mà Bailey với lại Blavatsky, cái này Goris của nó thì là họ chỉ tôn trọng ba cái bà đó thôi. Xong là cái anh Asia thì đó là ai như vậy. Nhưng mà cái nhóm nó chắc cũng không tham gia.
Thật ra cái vấn đề chính là đúng, nó tôn trọng nó có đáng. Nó phải nói là quý mến, kính trọng. Và khi nghiên cứu những cái giáo lý của quý vị đó, mình nên cố gắng sử dụng cái trực giác, cái kinh nghiệm, cái trực giác của tìm kiếm của mình để mà mình học. Mục đích là về gì? Là để mình lấy ra những cái tinh hoa, những cái căn bản, những cái căn cơ nó thích hợp cho cái áp dụng, cho cái đời tu luyện của mình. Thì đó là cái chính. Còn tốt cùng mà tới cái mức độ mà chỉ biết người đó thôi, người đó nói cái gì cũng là đúng, người khác là không bao giờ để ý tới hoặc là đọc, thì nó nhiều khi là làm cho mình mất đi cái cơ hội để mình hiểu biết thêm. Tại vì bà Lâm Kỳ thì bà có giỏi cách mấy đó, thì bà cũng cái sự giảng dạy của bà vẫn bị ảnh hưởng bởi cái tu tọa. Và không thể nào nói một cái giáo lý cao hơn những cái điều tu tọa người ta có thể hiểu, nói vừa bằng thôi. Với cái lúc khác, lớp bà Vương Lan hay lấy cái tơ hay là lớp bà ra đây hoặc là một cái công ty, thì mỗi người họ lại có một sự quả khác trong số người hiểu theo một cái trình độ nào đó, thì quý vị nó giảng theo cái đó. Đó là cái chính. Và ví dụ bây giờ có nhiều người họ căn bản họ đã là đệ tử bao nhiêu kiếp rồi, tất nhiên ngay cả mà họ đọc cái giáo lý của bà Lê Bác Kỳ thì họ cũng thấy là dễ dàng. Và nhiều khi có những điều bà Lê Bác Kỳ chưa có bao giờ đề cập tới thì họ cũng biết. Thật ra nhiều khi họ đọc những cái tác phẩm khác như của ông Thái Bích Thơm, ví dụ, mà họ thấy là ông Thái Bích Thơm có nhiều cái điểm nó không có đúng, thì họ cũng tu để chấp nhận, chứ không phải là chỉ trích hoặc là chê bai. Họ chỉ nói là sở dĩ nói vấn đề như vậy là bởi vì cái lăng kính nhìn của ông là ở cái trình độ của nó là như vậy. Nhưng mà cái chính đó là cái thiện ý, cái ý chí của ông muốn giúp rằng là phải bày theo những quan điểm, theo những cái ngộ đạo của ông. Cái điều đó tốt không? Nhưng mà mình, tức là mình phải có một cái tình bác ái, tình quân đại, và phải có cái sự tốt quản, có hiểu hơn người khác. Đó là cái điều thích.
Thứ ba nhóm của mình đi đâu có ai kỳ thị đâu, cách nào nghiên cứu hết á. Nhưng mà ông Lipiter thì ông cũng có cái điểm sai là ví dụ như ông nói trên hỏa tinh bây giờ có người thì cái điều đó mình nhận thấy là thấy là sai rõ ràng. Rồi còn những cái vấn đề tìm kiếp của ông Krishnamurti nữa thì mình cũng không biết là bao nhiêu phần đúng trong đó.
Đấy là bao nhiêu
bạn? Ồ, thank you.
Đó.
Thành ra...
Để tôi nói cho ông.
Vâng, mời anh.
Nói là thì em dạy cho các bạn trẻ nắm vững cái thông nhân học nè. Chứ là nói thông nhân học gì mà cái thông nhân học như dữ dằn như là thông nhân học. À, bây giờ cả nước Việt Nam mình không biết thông nhân học là gì hết trời đó. Nói gì sinh hoài là không được, thành ra họ đâu biết. Với mà tôi xin thì họ nói là liên hệ quốc tế không được. Nói chối vậy không? Thế thì ra bây giờ chúng ta phải tại sao mà trong được quân trưởng mình dùng cái từ mà cái tê dịch cái từ theo gốc theo gốc khi mà là thăm đi học cái này nó là cái từ này là chính do bác Tư Bạch Liên nó dịch đó cho ngài hay không không từ sau này á hồi mà tôi vô thăm học rồi á thì tôi cũng thấy một cái từ thăm học cũng hơi lạ. Vì nó hơi lạ và nó có tính cách quyền lý cao siêu trong đó nên tôi biết vào trong học để tôi coi tại sao có từ nhưng mà tôi thầy giờ chính anh văn cũng nói cái người nào mà con mà chuyển thông thận là biết liền thông thận là có cái từ đó không thiên giáo chủ phải không
cái này đâu
hả
không thiên giáo chủ
không thiên giáo chủ mà bởi vì á
con nhớ không thiên giáo chủ là câu chuyện kinh dung mà đâu có trong phong thần
không thông thận chị cái ô chị chưa có coi thông thận thông thận nữa ở trong phong thần á thấy không bởi vì ở trong phong thần có một bạn cái gì đó một vị vân thủy thiên tôn ha rồi thông thiên giáo chủ ha đó là bên lão tử là bên thiệt giáo với bên xỉn giáo mà thâm thiên giáo chủ là bên thiệt giáo là bên con là mà nói đến thâm hợp là thuộc về tà rồi đó. Bởi vì con toàn là các loài thú nó tà luôn nó làm ma quỷ nó hại nó giết người ta dữ lắm con toàn ở thâm trong máu rồi đó là tà đó là thuộc về thâm thiên giáo chủ đó thâm thiên giáo chủ đó vì lý do đó thâm thiên học mà nói đến thâm học người ta còn đâu đây làm chuyện quyền thổi làm cái chuyện thành thổi không có gì hết đó nó thuộc về thành thổi thành ra có khi dùng cái từ này họ thích cái ý nghĩa chính là sau này bao nhiêu bác Tư mà đi bác mới sửa lại thêm cái bởi vì bác thấy cái việc cái này nó không đúng đâu bác mới thêm cái chữ mình viết thiên liên trong đó bởi vì sao bởi vì á này tôi mới nói cái từ theosophia đó nó là tiếng gốc của nó là tiếng Hy Lạp mà chính khi mà bà lắng kia đó xuống núi ha để mà lập hậu đó thì khi mà qua bên Mỹ đó ha qua bên Mỹ đó thì họ nghĩa là theo định của lúc này bà ba bên Mỹ sẽ đọc coi đại tam tốt để mà hai người bởi vì hai người này là tiền kiếp là đệ tử của ngài đệ tử của đức em hết rồi nha thì qua bên đó bà phải kiếm mà gặp đại tam tốt để mà hợp tác với nhau để mà lập ra cái hậu đó không biết cái lũ là hậu gì bà chính bà lại cái cũng biết là hậu gì nữa. Thì trong một cái lúc mà cái bà họ ở cái nông trại đẹp mâm á tôi nói cái này là lịch sử không hợp á họ cái mâm trại luôn bệnh nhân mà cái lúc gió cái lúc bà là 1870 đó là cái phong tờ thần linh học nhưng có dán ma học gì đó nói dán ma nó nghe ớn à
dán ma đúng là thần linh đó
spiritualist thần linh học. Mà giờ bên nay họ gọi là thần về thiên về tâm linh đó.
Ờ làm sao?
Thật sự nói là thần linh học đó. Là vì sao tôi dám nó dịch cái tầng nó như vậy, mở cái gì nhé. Tất cả những cái tổ chức mà về mà đồng cơ giả để mà soi hồn, để mà ở nước Mỹ nó cũng phát triển, nó không đạo lắm đó. Nha, mà họ thích giá, mà họ thích như là cầu gọi hồn, cầu hồn, rồi coi tìm đi tìm ma quỷ rồi thế nào đó, đó. Thì đó là cái phong trào thần linh học. Ha, thì khi trong cái buổi mà họ có thì bà ra mới biết họ bên nước đó là phong trào thần linh học, họ là phát triển người dân ở Mỹ rồi, nó ở cái nông trại gọi là Vermont đó thôi. Thì họ thì lúc đó ông đại tá ông có, ông là một vị sĩ quan của Bắc Quân. Bắc Quân nha, đại tá là nghe không, nhưng mà ông thua, ông bị thương rồi ông hồi hồi chứ nghe không, rồi ông ra ông làm chứng giả mà luật sư nữa, ông giỏi lắm nghe không, ông chứng giả. Thì khi trong cái buổi họp đó thì ông lại chứng giả nhưng mà nghiêng về sao về phía quy nguyện về thần linh nghe không, về nguyên lý đó, nên ông mới tìm ra đấy đó. Tìm đến cái chỗ mà buổi họp mà cũng mấy chục nhà thần linh học ở bên Mỹ, kiến thức không có, kiến thức của Mỹ đó, các nhà khoa học rồi các nhà toán học, triết học, thần học gì đó, nó hợp nhau ở đó đó. Thì giờ lúc đó mà nó tìm có đến đó, mà ông giải tá có cũng đến đó để mà ông nghiên cứu, để mà ông biết ra cái để mà đọc báo. À, thì lúc ra đến buổi họp đó, đến lúc đó thì ổng cũng có lẽ đức thầy là cũng như là cảm ứng là xu xí mà ổng đó, nghĩa là ổng phải gặp bà La Kê. Thì bà La Kê cũng vậy nha, vì lý do đó khi đến đó là bà La Kê với đại tam có nghĩa là họ biết như là liền nè. Thì đại tam có mới làm quen với bà La Kê nha, nhưng mà làm quen bằng cách nào bà La Kê đâu có biết một số. À, nhưng mà ổng hút thuốc, à, nhưng mà bởi chứa lạnh á, thì bà họ không hút thuốc nữa. Thành ra ổng mới mời bà đã đi hút thuốc. Thì ổng quẹt cái, ổng lấy cái hộp quẹt ra, ổng quẹt cái lửa lên đi để mời thuốc cho bà đi. Thì chính hậu thân thiên học nó phát triển từ cái ngọn lửa của điếu thuốc đó. Cái ngọn lửa đốt lên nó đốt điếu thuốc ra. Mà bây giờ mà đang như sau này nó là khắp nơi trên thế giới thành ra một ngọn lửa vĩ đại. từ cái ngọn lửa nó hút thuốc ra rồi để họ đó, trong lúc họ đó ha, họ xong rồi thì chen nó là cãi, cũng bàn cãi về thần kinh học đủ thứ chuyện đó nha. Nhưng mà lúc đó thì tạo ra cái đề nghị á, để mà lập ra một cái hội trong cái nhóm mà họ thần kinh học luôn mà họp đó. Họ đề nghị ra một cái hội, thì tất cả họ cũng như đồng ý nữa, họ thấy là cái vấn đề thần linh học này phải có cái hội, thì lúc bây giờ mới có thể là làm phát triển lên, mới có thể đi nghiên cứu sâu về vấn đề quyền bí trong vấn đề mà trong thiên nhiên, trong những vấn đề cái quyền năng tiềm ẩn trong con người đó. Nhưng mà khi mà nói là cái hậu thì cũng không ai biết là cái hậu đó là cái lò hậu gì, không lẽ là nói cái hậu thần linh học. Không? Nhưng mà thần linh học nó đã có rồi, không? Nhưng mà bây giờ người ta không muốn lập cái hội thần linh học. Vì lý do đó thì lúc đó đang là mọi người đang thắc mắc đó, thì bà lão kia ngồi ở phía sau hết đó. Không? Thì lúc đó là đức thầy mới hiện ra. Ngày đến ngày là một người ấm, rồi ngày đi cầm miếng giấy đưa cho bà lão kia cái miếng giấy ở trong đó đó. Cái bà đang kia nó dở cái miếng giấy ra thì thấy chữ cũng như là hồi xưa là khi mà công tổng công tổng mà xuống Hạ Cang đó ha, cái công tổng Hạ Cang mà ông thầy cho cái cuốn mà thiên thơ mà không có chữ gì hết à, nhưng mà cái cuốn thiên thơ của công tổng không có chữ gì hết, mà hãy lập cái cuốn thiên thơ ra mà gái ha, nó có gặp nạn gái đó thì chữ nó sẽ hiện ra, còn cái này á, cái miếng giấy của đức thầy á có chữ sẵn. khi mà lao cái mở cái miếng giấy ra thì thấy chữ Theosophia. Đấy, Theosophia, do đó nên hội, nên bà mới đi lập cái hội không được học. Nên, thì cái từ á, Theosophia này á, cái nguồn gốc nó ở đâu? À, mà chính cái từ này á, hồi đó có lẽ tiền kiến của Đức Ca Hát đã từng là một vị giáo sĩ của bên Hy Lạp rồi, ngài đã biết cái vụ này là thời của Hy Lạp đó, trong vua thời Hy Lạp sử dụng cái đồng tiền đó, mà trên cái đồng tiền đó nó có chữ Theosophia, với cái đồng tiền này cái vua cái hoàng đế Hy Lạp họ dùng cái này nữa. Thì cái đồng tiền này á, mà nó có tử bên một mặt mà gọi là Theosophia thì nó có nghĩa là nó có hai cái ý nghĩa. Một ý nghĩa thứ nhất, người nào mà cầm cái đồng tiền mà thấy cái từ Theosophia này thì người này là cái người thực sự yêu chân lý. Vì lý do đó mà cái người mà những cái người mà nói về cái sử dụng cái từ Theosophia đầu tiên này, người ta gọi những người đó là những người yêu chân lý. Cái người nào mà sử dụng cái từ Theosophia này là người này yêu chân lý, gọi là the lover of truth. Đó, nhắc nhở cho các bạn để hiểu rõ, để mà mình gặp những cái người nào mà không hiểu tâm hồn thì phải nhớ cái này. Người nào mà muốn nói đến thân thiên học thì phải nói người đó là người yêu chân lý, người tình chân lý, tôi gọi là người tình chân lý. Gọi là Amang đề cho thức phi của Pháp. Người Pháp gọi là Amang là người yêu, còn người Anh gọi là lá mưa.
Tức là Amang là người yêu.
Amang là người tê đó, đó chị chứng biết nè, cái người Pháp á, anh mà mình cầm cái mình dồn cái thử cho tử chữ Theosophia này là người biết người này là người yêu chân lý rồi đấy. Người nào mà có cái chữ yêu chân lý thì người đó mới gọi là Theosophia, nói vậy đơn giản thôi. Người nào yêu chân lý người đó là Theosophia, nhưng mà Theosophia nó lấy nghĩa lại đi. Thì ở đây á, đầu tiên á thì người Hy Lạp chỉ biết hả, dân cái người dân thường á họ biết hả, dòm cái đồng tiền mà Theosophia thì họ biết là trong vấn đề mua bán thương trường với nhau thì phải có một sự thành thật với nhau. Theosophia là thành thật á, chứ mà lường gạt với nhau là trở nên khéo hiểu, không mua bao giờ mua bán được làm ăn với nhau. Theo Thanh chưa nói với thầy Thanh Bình có biết không? Mặc dù cái thành thật mà mình thấy có khi mà bên ngoài nó không có gì, có khi nói bên ngoài nói miệng thành thật nhưng mà bên trong còn vuông dao, còn cái tư tưởng gì nhưng mà ít nhất cũng phải có thành thật chứ, thì lúc bấy giờ mới có thể làm ăn với người ta được, phải không? Phải không? Nên rồi nè, phải không? Thành nhá, nếu như vậy á, chồng của Thanh Bình và Thanh Bình mà muốn làm ăn mà có kết quả thì phải còn nhớ cái Theosophia này không? luôn nghĩa là mình phải yêu chân lý không? Thành nhá, mình là người tình của chân lý không? Vậy cái từ Theosophia này á, cái nghĩa mà trong mà Theosophia Lottery và nó kia có gì nó giải thích rõ lắm. Nó là cái ngành tính ngưỡng minh triết, cái tiếng mà tiếng Anh đó không, gọi là wisdom realization, tức là cái ngành tính ngưỡng về minh triết. Cái ý nghĩa chính của nó vậy đó, để mình gặp mà cái người nào không biết thì mình phải giải thích rõ nè, lại cho này đó được, chứ nên người ta không hiểu, người ta nói thân học người ớn quá ghê quá, cơ mà có khi người ta hiểu lầm nữa, phải vô thân học là theo tà giáo. Thì nguy hiểm.
Ông ơi, con thấy ở Việt Nam là cách ai biết thân học đó ông ơi?
Ở đó không ai biết đâu. Thế không ai biết hết trời ơi. Thành ra là mới lên là thành ra ông hai mà sinh lập hội cái cần áo ra đủ chưa được. Nó chạy ra, nhưng mà bởi vì nó có những cái cảnh đó, người ta sợ trong họ, bởi vì khổ đó họ không phải là một tôn giáo, là một cái là cũng rất xấu rồi nữa. Họ coi nó mà, bởi vì nếu mà đối với họ, bởi ông hai thường thường tiếp xúc với mặt trận á, mặt trận tổ quốc ở thành phố hoặc ở Hà Nội rồi, thì họ họ nói hội là tụi mình làm chính trị rồi. Thành ra mà lại làm một tổ chức quốc tế mà họ kỵ quá trời kỵ đó, thành ra sinh hoạt sinh được. Anh nói đi hãy quốc tế là sợ là bởi vì chính họ hồi xưa cũng vào quốc tế nên họ mới làm thành công cái cuộc chiến tranh này giữ lại rồi không, chứ nếu không có quốc tế làm sao họ thành họ thắng sao đó. Thành ra họ nói người thân học mà liên hệ quốc tế là họ sợ quá rồi, nghe không? Đó, thành ra cái từ này, cái bằng theo sinh ra nó có nghĩa là cái nền tín ngưỡng minh triết, gọi là wisdom, hay là cái mà sau này nó tên là liên dịch là cái minh triết thiên liên, thì nó phát xuất từ cái từ là divine wisdom là cái minh triết thiên liên, nên mình cái từ thiên liên ha, nó có ý nghĩa gì đó. Thiên liên là cái gì? Mà nhất là cái thiên liên bảo điện, nhưng mà cái người hành hậu của mình đó, thì họ lại đi biết, bởi vì cái chữ thiên đó, thì nó có chữ ghê, mà chữ thiên không á thì nó không có ghê là trời, mà chữ thiên có ghê thì nó lại ý nghĩa khác rồi, thì liên á, chữ liên mà có ghê nữa thì nó lại có ý nghĩa khác nữa. Vì đó, vì lý do đó cái từ đi vai này nó có nghĩa chính nó là linh thiên, nó linh thiên là nó thuộc về trời. Mà nó cũng đúng với cái ý nghĩa của cái Teotra nữa. Bởi vì tiếng Teotra nó ghép lại bằng hai từ, từ Teo là trần, từ Socia nó thì là philosophy đó, philosophia đó có nghĩa là triết lý, mà cái nền triết lý về trần. Vì lý do đó nên sau này cái Vinh Thu á, Vinh Lai Vinh Thu á cũng là hàng đại vinh trưởng luôn của chúng ta đó. Thì ông dịch ra ai gì ông dịch, nhưng có tư vật nhiên là minh triết thiên nhiên, ông dịch là thần triết. Theosia ông là dịch là thần triết, vì lý do đó nên nó nói đến thần triết thì tôi nghe nói lại còn giống như là một cái đảng. Anh thấy không, thành ra đang học mình giống như là một cái đảng thần triết nữa đó, nó rất xấu vậy đó. Nó là cái ý nghĩa chính của cái từ theo cha đó. Nhưng mà ở đây á, người có giải thích thêm á, thì cái điều kia bằng ở đây là Satsatsum and the gift of honor, the one who lightens and philosophy. Nó thì người ta nói là cái là kia bằng cái trường tượng, cái điều trường tượng, cái điều mà trường tượng cơ bản đó, của cái nền tính, của tất cả những cái nền tính ngưỡng ở trên thế gian này, gọi là one relation, những cái nền tính ngưỡng và triết học triết lý ở trên thế gian này thì nó được giải, được người ta giải được, nghĩa là một số được lựa chọn để mình giải, để mình giải, để mình thực tập cái nền tính này thì từ đó con người mới có thể trở thành một con người có tư duy, một con người tư duy gọi là thinking being. Một người nào mà vào thâm học, nghiên cứu thâm học, học hỏi thực tập thâm học, thì người này sẽ trở thành một người có tư duy, gọi là thinking being. Thì giải thích rõ về cái học hả? Chứ không phải vào thân học rồi trở thành pháp sư đâu. Chúng tôi cũng có thể trở thành pháp sư nữa nha, cái chuyện đó lại khác nữa. Nghe không hả? Phá từ trời. Nghe ai nói là trời ơi, ba tính cho nghe không rồi
hả? Ba tính đi đâu rồi á?
Ba tính đi đâu rồi hả? Ờ, thế nào rồi, ba tính rồi mở ra, tôi đi mở cái... Mở cái audio của con thính, của chị thính là thế nào, và tính cũng nghe rõ không?
Ông ai nói dài quá làm ba tuấn một.
Sinh phong ký sinh thu rồi sinh thu quân vậy nghĩa là chuyện tàu hầu đó ông hai đi học đó ông hai học chương trình pháp ha duy mà phái chuyện tàu ha lý do đó ông hai học là cô em lên te đó ha và ông hai đi học cái mua sách mà chuyện tàu đó ngồi ở bàn tóc á mê mà chuyện tàu mà để đến khi mà thầy kia mà trả bài đó cũng mà không quá lên nữa. Ừ, ông lấy thuốc ông lấy thuốc ông luyện lên lửa, bây giờ nó thức tỉnh rồi nói ra ông hai ông cứng đầu lắm thành ra ông rồi cái ông thầy bắt ông hai ra nằm ở bầu trời rồi trước thằng ba nó búng cờ búng tài lắm thầy đó thì giáo quấn theo cờ tài nhẫn nó vậy đó, thành ra mê phong thần cái chuyện tay du không kiếm sinh thu một phong rất nghĩa rồi nghĩa là chuyện tạo chuyện nào không hay cũng biết hết á còn chưa đâu có ra đâu không biết
không thì ông hai biết gì về ông thái ở chân nhân
cái gì thái ở chân nhân đó ông hai ơi thì cái ông nó cũng là thuộc về bên lão tử rồi nên nghe nghe lão tử thầy với Na Trang, chúng ta một ta nữa.
Ta là
đúng rồi, chị nhớ tốt
quá. Được rồi, nhiều ta nhá, nhiều quá.
Thế cầu.
Dạ, cho nên là ông đó.
Ông đó.
Con muốn tìm hiểu
về
ông nhiều mà không biết
sao
tìm hiểu.
Thì bây giờ đây là con mở chuyện tâm thần là có là con. Thôi con đi vô á, đi vô ra hỏi là thân tâm thần bản là có thể có ông à. Ừ.
Tạo có thời gian đúng
không? Tự nhiên con biết ông ấy.
À, ông bản tự nhiên vào một cái việc năm 2012. Tự nhiên con vô chỗ mà bóng tượng á, cái con thấy là ông cũng cái tượng ông nó rất lé nhưng mà có cái chưa có là gì nữa, cái con ôm cái tượng là một cái con
thành nhận là như vậy là tiền kế con là đệ tử rồi, tiền kế con là đệ tử lộn rồi á.
Tôi ôm cái tượng hoàng xong rồi em đó cái tượng 600 ngàn mà con còn biết 200 ngàn con phải mượn lại con 200 thì con tỉnh được ông về. Rồi đến bây giờ tự nhiên rồi con thờ ông đến nhà nơi đó mà có một cái gì đó rồi mà có những người quá tối
em lúc đó rồi lúc nào cũng theo bà họ con rồi đó bởi vì tiền kiếp là đệ tử của ông mà thành ra lúc nào ông cũng theo bà họ con
à thế đó. Rồi vừa rồi có cái thằng kia nó làm ở bên nhà đó à cái nó xuống cái nhà con. Anh đứng nhà con cái đó, nó đây nó cái dành nhà con, nó nói nhà con có ông bà phù hộ nhiều lắm sao quỷ không có dám vô. Rồi khi mà nó lên Long An với nhà chị bạn con thì nó lại nói là chỗ âm binh nhiều lắm, nó không dám ở lại nó ngủ. Con hỏi nó thì nó nói là nó có cái khả năng biết được như vậy là năm 12 tuổi đến giờ rồi đó ông này. Rồi tự nhiên con nhìn nó, con nói chuyện với nó thì nói là hai người cùng một thầy tự nhiên nói chuyện gì đó nó nói là sao con đây nói chuyện với em có gì nghĩa cái con mà ông báo cho từ một ông khách nhà bây giờ luôn á mà ta gọi là ta nhìn ta nói cái mặt ông rất là sống động mà có gì mà ta nhìn người ta nói cái tượng của con có còn nữa
mà con đâu có đem vô chùa, ý nghĩa nó có làm gì đâu. Con chỉ thờ từ năm 2002 tới giờ. Nhưng mà con việc chỉ không thần bản không?
Không thần bản á.
Dạ. Con mất con mặt không còn. Con thấy nó chân chân á. Cái mấy người người ta vô, người ta ủi ra chị thờ ông Tháo Sơn Nhân. Con mới biết ông làm Tháo Sơn Nhân, cái thật ra ông thờ nó không biết. Nè, cái là giờ con muốn tìm hiểu cho ông lắm. Nè hay á, ta nói linh lắm, linh lắm ông này biết không? Khi mà con muốn có nhà ông này, con chỉ có 8 triệu trong túi thôi, con nghĩ là chỉ có cái nhà đó thôi à. Vì ở thành phố mình không còn sống nổi nữa, phải về quê sống mới có cái nhà lá thôi. Nhưng mà cứ tự nhiên khi con nào món làm nhà con bắt đầu con thiệt là ăn nó có lắc tới lắc tới lắc rồi con có hai thằng con nuôi nữa, nó trợ giúp con nữa, cái nhà đất xong cũng 80 triệu. Còn con không ngờ tới luôn á, không cái nào ngờ là mình một cái điều quyền đấy là mình không có nào ngờ là mình chấp được cái nhà như vậy. Ông Linh á, bây giờ nên con nghe ông nói, ông đang nói về phong thần thì con thấy phải tìm hiểu. Vì có nhiều người để nhiên trả lời người ta thấy con thờ ông cứ người ta cúng cho tao không thích hay vậy đó. Thật ra phong thần là có thể không ngờ mà thế này là phong thần không anh?
Có thể chứ, chuyện có thể chứ đâu phải giả, dạ, chuyện là có thể đó.
Vậy đó
thầy, thầy không thầy là có thể thầy nhà thương phụ dương rồi đó. Cái lúc đó là cái lúc mà ngay cái mà con người là thú mà nó tiến hóa lên con người đó ha. Nghĩa là đã tiến vào con trồng mà nó tu ngàn năm có nó thành người như đã kỹ chẳng hạn, rồi có những con chim mà nó cũng có tu cả ngàn năm nó thành người đó. Cái chuyện thông thần này á, nó là một cái chuyện thần thoại, nó huyền thoại, nhưng mà nó cũng căn cứ theo cái sự tiến hóa của nhân loại dạng dạc trên trái đất này. Cái trình độ tiến hóa của nhân loại thời đó nó còn trong cái thời kỳ mà các loài thú á, với cây cỏ, từ cây cỏ với động vật nó bắt đầu tiến hóa nên nó tu thành người đó. Đó, nói cái chuyện này là mặc dầu gọi là thần thoại nhưng mà đi siêu thấu vào vấn đề huyền bí thì nó là có thật chứ không phải là giả. Nhưng mà họ tác giả thì nghe họ hư cấu không một tầng không, cái gì khí cạnh huyền bí là có thật.
Nghĩa là ông Tháo Chân Nhân vẫn là người có râu đúng không? Có không phải là râu
có thật là ổng là có thật không phải giả đâu.
Dạ. Rồi lúc này tự nhiên vui lắm, tự nhiên cái con nó với con nhỏ mà con nó nhức đầu quá. Thì tự nhiên con thấy con như con có râu với con vuốt râu cắn ra. Con không ngờ cắn ra mà cắn nó nhức đầu ông hai.
Ổng là thầy của con rồi, ổng cũng như ma tính con nhẹ dựa con. Có thể là nhưng mà bởi vì đáng lẽ ổng mượn cái cách của con nhưng mà làm như vậy không được. Nghĩa chỉ dựa thôi ha, để mà hộ con, để hộ cho con có những cái quyền năng tự nhiên này ha, để thúc đẩy cũng giúp cho con nghĩa là làm điều giải bớt của cái nghiệp của người khác vậy.
Cảm ơn
thầy. Đây này để cô cho cháu cái link cho bà cháu xem về ông Thái Chân Nhân. Đó, ổng là đó.
Đó, cháu.
Đó,
có cho con gọi nghe. Đó, đúng
đó,
đúng
đó, đúng
đó. Ờ, anh mẹ họ không có phải có mẹ
nó đâu.
Anh mà có trai á, thấy sinh mình phải có trai á, mà mở cầm mà
nó dùng phone á, thì là nó không khẽ.
Nó phone không cho được rồi. Thôi nên mình riêng
không khẽ đó.
Lắp tốt rồi, mà hai nó thuốc á, nữa để nó thuốc qua chuyển lại cho.
Dạ, con khẽ lắp tốt á, ông ơi. Thì chuyện các chị chứ ông em được không, hay là chuyển cho bà?
Được rồi, để cô gửi qua mẹ cho cháu.
Vỡ bên nào cũng mời con, rồi con mới chuyển vô laptop đó thì xài như
vậy. Con mời cháu mở ra bằng laptop đó là có. Đấy rồi, nhớ rồi đó.
Dạ, con cảm ơn con.
Thôi bây giờ con nói chuyện gì nữa không? Bây giờ cũng kể giờ rồi.
Dạ.
Ừ, thôi bye bye, từ sau cháu vào họp nữa nha.
Dạ.
Rồi, chào tất cả mọi người ha, bye bye.
Dạ.